Chương 110, trại giam Thạch Đạo, chương 110, trại giam Thạch Đạo. Hai ngày sau khi nhóm của Chính hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà. Lúc ấy, nhóm của Nam vẫn đang phải giải quyết đám trẻ con quấy phá những người dân làng Thiện Lành. Thì nhóm của chú Vĩnh, Câu Ngọc cùng với bốn anh chàng cao khỏe ở bên khu 13 của Long tiến tới nơi mà họ tìm thấy. Nơi ấy nằm giữa những ngọn núi, xung quanh được xây dựng nhà cửa ẩn hiện trong rừng. Từng ngôi nhà được phủ lên một lớp rêu xanh, càng làm nó trở nên hoang tàn. Thậm chí còn chẳng thấy một chút hơi người nào ở đây cả. Anh không nghĩ là nơi này lại bị bỏ hoang vậy đâu. Chú Vĩnh nói với vợ mình. Khi tới đây, lòng anh vẫn mong rằng sẽ gặp lại một người nào đó còn sống. Nhưng những ngôi nhà xung quanh thì lại báo hiệu cho anh thấy điều ngược lại. Từng mảng tường bị bong chóc, không được tu sửa. Mái lợp rêu phong, dưới mái bám đầy mạng nhện. Trên ô cửa ra vào còn gắn thêm vài tấm biển nữa đề số và chữ A34, A28. Em cũng thế, sao nơi này lại thành ra như thế? Chắc là phải đi tìm hiểu xung quanh đây xem sao. Chú nói rồi cầm chắc vô lăng, đạp ga từ từ đi dọc đường. Đường núi khá hiểm trở, những ngôi nhà bên sườn chẳng có lấy chút dấu hiệu nào của người sống. Là một nơi lý tưởng để mấy gã tội phạm hay bọn phạm pháp hoành hành. Anh xem phía trước, cô chỉ về cách đó khoảng hơn cây số. Chú thì mắt cũng đã mở dần, vẫn còn mơ hồ nhìn ra được nơi ấy có một cánh cổng lớn. Bên trên có tấm biển to ghi dòng chữ rất lớn. Tới trước cổng, không thấy ai ra, chú cũng an tâm hơn vì sợ rằng khi mình tới gần sẽ làm họ nảy sinh ý thù địch. Trại giam Thạch Đạo. Chú nhắm mắt, đọc từng chữ. Thế thì cũng yên tâm rồi nhỉ? Câu Ngọc cười vui mừng. Họ đều làm trong quân đội. Dù có được phân đơn vị và nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều thuộc một bộ máy, dù có xâm phạm cũng không khiến họ dè chừng vì là người ngoài. Để anh xuống xe vào xem sao. Chú đặt tay lên dây đai của cô, ý bảo không cần phải xuống rồi tự mình tháo dây an toàn ghế lái. Mở cửa bước xuống, chú tiến lại gần cổng lớn. Bên cổng có hai bốt gác của lính, nhưng chẳng thấy ai ở trong. Cửa đóng kín, ngay cả những tấm lưới sắt cũng được kéo xuống, che khuất tầm nhìn trong buồng. Cốc, cốc, cốc. Chú thử gõ vào trong, đợi một lúc, lại gõ thêm lần nữa. Chẳng có ai phản hồi. Cửa thì đóng kín mít, qua đó thì chú lại thấy nó đang khóa trong chứ không phải khóa ngoài. Vậy thì ắt là có người đang ở bên trong rồi. Nghĩ vậy, nhưng chú cũng không biết làm cách nào để gọi vào bên trong để họ mở cửa. Nếu cứ mãi lởn vởn quanh đây sẽ chẳng thu lại được kết quả nào khả quan. Thế nên chú trở lại xe, đánh lái gần cánh cổng, để lại tờ giấy bên trên cửa kính rồi cùng vợ mình và những người khác đi xung quanh. Để đây có sao không? Lỡ may họ ra không thấy chủ xe, họ đem tiêu hủy mất thì sao? Một người trong nhóm của Long lo lắng hỏi chú Vĩnh, anh ta tên An. Yên tâm, tôi có để lại lời nhắn rồi, họ không làm gì xe của mình đâu. Chú cũng biết họ lo vì chiếc xe ấy khó khăn lắm mới đổi được từ bên căn cứ của mình, lại là xe của cậu con cả nhà mình nên ông cũng sốt ruột hộ ấy chứ. Có lời vậy của bác là chúng tôi yên tâm rồi. Người đàn ông độ hơn 40, cũng tên Long nhưng họ Đỗ, khá thích những trò may rủi nói. Dù cũng lo lắng nhưng anh ta cũng thấy có phần phấn khích khi phải đặt tâm trí vào việc xem chiếc xe ấy liệu có bị tịch thu hay là không. Bác là người trong quân đội, chắc cũng am hiểu về chỗ này. Bác có thông tin gì không? Đỗ Long vừa đi vừa nhìn quanh. Chỗ này à, để tôi nhớ lại xem. Dù sao thì tôi cũng ít tới nơi này, cũng không có nhiều quan hệ với những đồng chí làm ở trong nên cũng khó mà nắm được tình hình. Còn đã là trại giam, tội phạm đều sẽ bị nhốt và cải tạo. Nó nhẹ nhàng hơn so với bị nhốt trong tù. Tôi cứ nghĩ đã là trại giam thì nơi nào cũng như nhau chứ. Không, giờ người ta phân làm trại giam, trại cải tạo, nhà tù hết rồi. Ngày trước, nhà tù đâu có dùng tới. Nhưng dạo gần đây thì có nhiều thành phần bất hảo nên mới tái khởi động lại các nhà tù đã cũ. Vừa tu bổ, làm mới lại nhà tù đã cũ lại chẳng tốn tiền. Thi thoảng lại còn bắt được mấy tên bị truy nã quốc tế ấy chứ. Chú Vĩnh nói tới đó thì cười phớ lớ đầy vui vẻ. Nó như nhắc tới quá khứ huy hoàng của ông. Này, thử lên trên kia xem có nhìn vào được không? Long Đỗ chỉ về phía cái cây đằng xa, nó to và nhiều cành chìa ra giống như một bàn tay, khá chắc chắn. Chú Vĩnh gật đầu. Nhưng chú cũng lớn tuổi rồi, đành để những người khác leo lên tay. Ví như cậu An, chân anh ta thoăn thoắt, liếng thoáng cái đã lên trên đó. Một tay anh bám thân, một tay che nắng chiếu trực tiếp vào mắt, nhìn như một con khỉ trông về phía xa. Theo tầm mắt của anh ta nhìn, kia bức tường là một khoảnh sân rộng rãi, rất nhiều dãy nhà lớn nhỏ chia làm từng khu riêng biệt. Bên trong hoạt động khá bình thường. Xuống mặt đất, anh kể lại cho mọi người. Chú Vĩnh thì cũng không chắc lắm về lời nói của anh. Muốn tự mình kiểm chứng nhưng ông ngại độ tuổi không cho phép. Trong đấy có lính không? Chú hỏi. Cháu thi thoảng thấy một vài người đi tuần tra xung quanh. Khá yên bình. An đáp, nhìn chú Vĩnh đang trầm tư. Chắc là nghĩ cách vào đó. Khó nhỉ? Không có cách nào liên hệ được người bên trong. Giờ mà đi tiếp cũng không ổn. Chú ngước lên nhìn An, vẻ mặt như mong chờ tin tốt hỏi cậu. Cậu có thấy cửa nào khác không? Cháu không thấy. An lắc đầu ngay tức khắc. Hai. Chú Vĩnh thở dài ngao ngán. Đáng lý là sẽ có hai cửa nếu như nơi này xây dựng ở chỗ này. Cậu thử lên nhìn kỹ lại xem. Chú yêu cầu vậy, An cũng không có cách khác, lại leo lên. Lần này anh nhín lâu hơn chút. Gần vị trí hiện tại có lẽ là khu nhà ăn, phía xa là vườn rau, bên trái là khu chăn nuôi. Có hai tòa nhà, một tòa thì quay lưng về phía họ, một tòa thì nằm bên phải thành một đường thẳng. Và có người đang ở trong vườn rau canh tác. Có một số tù nhân ở bên chuồng nuôi. Phía xa xa, anh thấy được cái cổng bên phải, chỗ đó khá vắng, không thấy ai bén mảng lại gần. Dù là lính cũng không thấy. Sao rồi? Đỗ Long đứng đợi bên dưới cũng sốt ruột vội hỏi. Anh chờ chút, tôi thấy cái gì đó. Vừa xong, anh thấy có người tới gần cánh cổng nơi đỗ xe. Nó được mở rộng, chào đón vài ba chiếc xe tiến vào. Đông có một chiếc dừng lại hồi lâu, như đang nói chuyện với người mở cổng xong rồi thì họ lại nhanh chóng đi vào. Thấy vậy, anh lập tức nhảy xuống dưới. Cánh cổng mình vào mở rồi. Có mấy chiếc xe cũng vào được, nhưng chắc là có người liên hệ trong đó. Nghe thế, ai cũng nhanh chân chạy trở về, không thể để lỡ cơ hội này. Khoảng chục phút chạy hồng hộc trong rừng, họ mới tới và thấy một người đứng ở chỗ hai chiếc xe. Dáng người anh ta cao, bộ đồ quân đội ôm người lộ vẻ gầy gò, bên vai khoác khẩu súng trường cùng với thái độ nghiêm trang nhìn ra đường lớn. Chương 111, ba tội phạm nguy hiểm, chương 111, ba tội phạm nguy hiểm. Chú Vĩnh nhìn xung quanh, thấy chỉ có mỗi anh ta, cánh cửa phía sau đã hé mở. Tốc độ chậm dần rồi chú bước tới trước mặt người ấy. Anh ta thấy chú đi tới, dáng đi quân nhân không thể nào sai được. Anh đứng nghiêm hướng về phía chú, tay giơ chào. "Chào thủ trưởng." Giọng nói dõng dạc và uy lực của anh ta, chú Vĩnh gật đầu giơ tay chào lại. "Sao không có ai canh giữ ở cổng?" Lời chú như sấm bên tai, anh ta cũng sợ, chân hơi run nhưng cố bình tĩnh nhìn thẳng đáp. "Báo cáo, gần đây xảy ra thiên tai nên chính phủ yêu cầu toàn bộ các trại giam, nhà tù và trại cải tạo giữ vững vị trí, không để người ngoài mạo danh quân đội trà trộn, gây ra náo loạn trong khu vực quân đội. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của trại nên cấp trên đã lệnh cho chúng tôi đóng hết toàn bộ cửa, chỉ khi có lệnh từ cấp trên thì mới được mở. Cậu không sợ chúng tông trực diện vào cổng à?" "Không sợ. Chúng tôi là người lính, không được sợ hãi trước kẻ thù." "Tôi hỏi cậu, chúng tông trực tiếp vào cổng, cậu lấy gì báo cáo kịp thời để đề phòng bọn chúng?" "Tôi xin lỗi, tôi sẽ tự kiểm điểm lại chính mình." Anh ta không biết nên trả lời chú thế nào, làm chú Vĩnh vô cùng thất vọng. "Thôi, cậu cứ ở đây canh gác, tôi cho xe vào trong hỏi cấp trên của cậu." Chú Vĩnh mở cửa leo lên xe, chờ đợi cậu ta mở rộng cánh cổng, rồi lập tức tiến vào trong. Chiếc xe đi giữa khuôn viên trại giam rộng lớn. Bên trái là tòa nhà sinh hoạt chung, bên phải vừa là phòng ăn, cũng vừa là phòng để các tù nhân giải trí. Còn ở trước mặt họ là những gian phòng của những sĩ quan hoạt động. Thẳng tiến giữa những ánh nhìn của đám tù nhân trong giờ giải lao, họ đậu lại trước thềm. Vừa mới tắt máy xuống xe đã có người chạy ra. Có lẽ là đang mặc thường phục nên anh ta không nhận ra là người của quân đội tới. "Chào chú, xin hỏi số hiệu và phòng ban." "Nguyễn Huy Vĩnh, hàm đại tướng, số hiệu MA 13527, thuộc bộ chỉ huy phòng chống khủng bố và giữ gìn hòa bình." Dứt lời, anh ta đã lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc hơn, kính cẩn hơn khi mình đang được đối diện với một đại tướng tiếng tăm lẫy lừng. "Chào thủ trưởng, cấp trên của anh đâu, dẫn tôi tới." Chú cất đi tấm thẻ chứng minh thân phận quân nhân rồi vào thẳng vấn đề. "Mời ngài theo tôi đi lối này." Anh ta quay người lên cầu thang tầng 2, căn phòng bên trái là phòng làm việc, bên phải là phòng họp và họ đang họp bàn ở trong đó. Khi tới gần, anh ta gõ nhẹ lên cửa phòng. "Vào đi." Giọng nói bên trong phát ra. Mở cửa bước vào, anh giơ tay chào rồi báo cáo. "Báo cáo chỉ huy trưởng, đại tướng Nguyễn Huy Vĩnh đang đợi gặp bên ngoài." Trong phòng họp, ngoài người chỉ huy trưởng đang ở đối diện, hai bên còn có các sĩ quan cấp cao khác nữa, họ đa số đã ngoài 30, có người 50 tuổi gần nghỉ hưu cũng ở đây. Nghe danh của đại tướng, ai nấy cũng vừa sợ vừa mừng. Nét mặt họ căng thẳng như nào khi đang trong cuộc họp thì giờ đã giãn ra rất nhiều. "Cậu có thể đi rồi." Chỉ huy trưởng cùng với các sĩ quan đứng dậy, vừa thấy chú Vĩnh bước vào với thường phục, họ hơi giật mình nhưng vẫn giơ tay chào. "Chào thủ trưởng." Chú giơ tay chào lại, rồi kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với họ. Ngoài chú còn có Câu Ngọc cũng làm đại tá, không giới thiệu, họ cũng có thể biết được, người luôn đồng hành mọi mặt trận với chú như hình với bóng. Còn bốn người khác, họ chẳng có chức quyền nên chỉ đứng ở dưới sân chờ đợi. "Các cậu cứ tiếp tục đi." Chú nói rồi ngồi nhìn, trông chờ xem họ họp bàn về điều gì. "Báo cáo với các vị lãnh đạo ngồi đây, tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa về tình hình hiện giờ. Khi thời điểm thiên tai xảy ra, có rất nhiều sự hy sinh, mất mát đau đớn, và chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài việc mất đi một phần chủ quyền lãnh thổ, lại phải đối mặt với vấn đề to lớn hơn là thiết lập lại bộ máy, khẳng định lại chủ quyền và giữ lại toàn vẹn lãnh thổ. Nhân cơ hội đó, những tàn dư của thành phần chống đối xã hội đã nổi dậy và chiếm quyền từ khắp các nơi. Chính phủ đã yêu cầu chúng tôi giữ vững trại giam vì nơi này là một trong số những điểm trọng yếu." Lúc lâu sau khi chỉ huy trưởng nói về những văn bản ban hành xuống cho họ, chú Vĩnh chờ họ xong chuyện rồi mới lên tiếng. "Thế mấy cậu định làm gì? Thủ chết nơi này hay là xử lý hết đám tù nhân?" "Không được, lựa chọn khả thi nhất hiện giờ chính là giữ vững nơi này. Tù nhân trong trại vẫn còn có tác dụng, có người trong số chúng phạm tội lớn, nhưng không quá nghiêm trọng và qua quá trình cải tạo đã dần thay đổi. Chúng ta có thể tận dụng nguồn lực ấy vì mục tiêu lớn hơn, nhất là khi nhân lực còn đang khan hiếm. Anh không định cho chúng cầm súng đấy chứ?" Ánh mắt chú sắc lẹm nhìn về phía chỉ huy trưởng nơi này. "Chắc chắn là không thể được." Chú Vĩnh gật đầu. Quyết định của họ là như vậy, chú cũng không phản đối gì, miễn là chúng còn trong tầm kiểm soát của mình. "Số lượng nhân lực, vật tư và thiết bị chúng ta có là bao nhiêu? Đủ chống cự được bao nhiêu ngày nếu chúng tấn công? Và trong đám tù nhân, có kẻ nào khiến họ phải trả giá lớn để cấp tù hay sao?" "Báo cáo, nhân lực hiện tại trong trại có 174 quân nhân đang phục vụ, vật tư và thiết bị đầy đủ cho phòng thủ, phản công tùy tình hình và vẫn có thể đảm bảo lương thực trong vòng 2 tuần nếu bị bao vây." Chỉ huy trưởng lật lại sổ sách, rõ ràng và tự tin. Một lúc sau lại lật tiếp và chiếu lên màn hình thông tin của ba người khác nhau. Hai nam và một nữ. Độ tuổi họ có sự chênh lệch lớn. Những thông tin cơ bản đều thu thập đủ từ ngoại hình, chiều cao, cân nặng, quê quán tới chi tiết như hoạt động trước khi bị giam giữ, sau khi bị giam giữ và các bên liên quan tới đối tượng có đủ. Tội phạm chúng ta đang giam giữ tổng có hơn 78 người, và ba người được đánh giá cao nhất về tài năng cũng như khả năng của họ. Anh chỉ về phía người đầu tiên, phóng to toàn bộ thông tin lên trên đó. Một người đàn ông với nhiều nếp nhăn trên mặt, bên má trái có vết sẹo hình con rết dài từ cánh mũi tới dưới gần hai, đôi mắt anh ta nhìn trực diện trông khá hung tợn. Có vẻ như đã từng sát hại người khác, khuôn mặt bình thản. Phạm nhân số 2396, Huỳnh Quốc Đại, 38 tuổi, ngụ tại Yên Nam, Yên Vũ. Là một trong số những tội phạm khét tiếng phải chú ý vì sự tàn độc của hắn ta trong những lần phạm tội. từng tham gia băng đảng có quy mô hơn 70 người và cầm đầu tổ chức đó, làm hại hơn 7 mạng người, chiếm địa bàn và những hoạt động phi pháp như buôn lậu thuốc phiện và súng. Cậu đánh giá thế nào về phạm nhân này? Hoạt động hiện giờ của hắn ta trong trại có gây nguy hiểm an toàn nội bộ hay không? Một người trong ban chỉ huy hỏi. Phạm nhân 2396 trong thời gian trước đó chấp hành chuẩn và ngoan ngoãn, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm về hành vi vì hiện giờ các quân nhân giữ cửa trại đang tìm thấy những điều mờ ám từ hắn. Chương 1122396, 7124, 8491, chương 1122396, 7124, 8491. Theo lời của những người lính đang hoạt động, đã từng được phân công đi trông giữ phạm nhân 2396 đều nói rằng anh ta đang cố tiếp cận họ, đe dọa họ bằng lời nói và những phạm nhân khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Cậu thẩm vấn hắn chưa? Chú Vĩnh vừa nắm tay, nắm khớp đốt ngón vừa nói. Ý đồ rất rõ ràng là dùng bạo lực với hắn để hắn khai ra những chuyện đã làm. Chưa từng. Vì pháp luật đã quy định không được hành xử bạo lực với tù nhân. Hắn cũng thường xuyên có luật sư tới gặp nói chuyện hòng giảm án. Nếu gã luật sư ấy phát hiện điều không ổn ở trong trại giam sẽ kiện vì tội hành hung tù nhân. Sau đó hắn sẽ được giảm án. Giảm cái gì tên đấy nữa? Kết án đã là tử hình rồi cơ mà. Chú Vinh tức giận đập bàn. Với những tội ác mà hắn đã làm ra, 7 mạng người đã là bản án kịch khung cho hắn, đống tội danh buôn lậu thì hắn cho dù cả chục năm hoạt động tốt trong tù cũng vẫn thế. Không có. Những đợt gần đây hắn ta được tòa án tới thẩm tra và ân xá cho hắn 2 lần giảm nhẹ tội danh vì cải tạo tốt, giờ chỉ là trung thân. Những người ngồi đây đều thấy đó là sự vô lý đến khó tin. Một kẻ sát nhân trên tay là 7 mạng người lại được giảm tội chỉ vì cải tạo tốt. Hắn vào đây được bao lâu? Sắp tới thời gian hắn được gặp người thân chưa? Ngả người ra sau, chú Vĩnh bất lực vắt tay lên trán. Trong đầu lại nghĩ pháp luật này quá mềm lòng với bọn chúng rồi. Cũng gần tới rồi. Theo những lịch gần đây thì 2 ngày nữa luật sư của hắn sẽ tới. Đưa lệnh xuống, cấm bất kể phạm nhân gặp người nhà vì trong thời điểm quan trọng. Chú Vĩnh lại ngồi thẳng lên, hai tay đặt lên bàn đăm chiêu như suy tính đối sách. Vâng. Chỉ huy trưởng gật đầu đồng ý rồi lấy giấy bút ra ghi lại. Còn về phạm nhân thứ hai, số 7124, Hoàng Sơn Vinh, 29 tuổi, tội danh bắt cóc, tống tiền, đứng sau đường dây phân phối hàng giả, hàng nhái và trộm cắp có tổ chức. Tổng mức án phải chịu là 20 năm tù, sau khi được xá tội còn 16 năm tù. Hiện giờ đã ngồi tù được 7 năm. Vậy là còn 9 năm nữa hắn sẽ mãn hạn à? 9 năm có vẻ lâu nhưng đối với thời điểm hiện giờ thì nó đúng là rất nhanh và hắn có thể thoải mái hành động nếu chính phủ còn chưa tái xây dựng lại xong. Hắn từng bắt cóc, tống tiền hơn 73 tỷ đối với 5 nạn nhân. Nạn nhân của hắn bao gồm là những người có con ở nước ngoài. Chúng giả những cuộc gọi tới người nhà của nạn nhân yêu cầu tiền chuộc và sử dụng hình ảnh giả mạo để tạo tâm lý hoảng sợ cho họ. Từ đó thực hiện thủ thuật thao túng tâm lý để dễ dàng hành động. Toàn bộ số tiền trên đều đã chót lọt thành công và tẩu tán đi ra khắp nơi. Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy nơi đóng tiền ấy đang ở. Hắn có điểm gì cần lưu ý không? Ngoài việc hắn có thể thao túng tâm lý người khác. Chú Vĩnh chống tay lên má hỏi. Vẻ mặt của chỉ huy trở nên nghiêm trọng và trầm giọng trả lời. Có. Những người tiếp xúc với hắn đều có cảm tình và nếu không nhốt hắn vào phòng giam riêng, rất có thể chúng sẽ tạo ra những cuộc bạo động quy mô từ chục người trở lên. Rất có thể làm gián đoạn hoạt động của trại giam và ảnh hưởng nặng nề hơn tới tư tưởng của các quân nhân đang hoạt động. Bây giờ hãy đặt giả tưởng mọi người là cậu ta và đang kéo được tên phạm nhân 2396, Huỳnh Quốc Đại đó về phe, tổ chức của chúng chiếm hơn một nửa phạm nhân. Các cậu sẽ xử lý như thế nào? Chú Vĩnh đặt ra bài toán khó vô cùng đối với bọn họ. Dù chính chú cũng phải cân nhắc khi đưa ra câu trả lời nếu không phù hợp với lý tưởng trong lòng bọn họ. Chuyện này đúng là rất khó nhưng thực sự phải sử dụng tới vũ lực để áp chế bọn chúng. Các quân nhân e là sẽ khó mà nổ súng được. Đã là quân nhân, tinh thần thép, kỷ luật thép. Không sợ không lùi bước trước khó khăn. Thế mới là quân nhân. Sau cả một hồi tranh luận, cuối cùng thì họ mới có ý kiến thống nhất. Giết. Thi hành án sớm cho chúng, những người nếu gặp phải khó khăn thì cứ đưa tin là họ chết do bệnh tật. Dù sao thì bụi núi lửa nhiều như thế, nó phủ đầy trời và hít phải chúng nó, dẫn đến ung thư phổi là điều hết sức bình thường. Mấy anh đã có câu trả lời như thế rồi, vậy còn quân nhân thì sao? Liệu họ có sẵn sàng? Chú Vĩnh nói rồi tiếp tục để chỉ huy trưởng giới thiệu nốt người cuối cùng. Phạm nhân số 8491, Phan Ánh Loan, 26 tuổi. Vào trại vì tội danh chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng số tiền lớn với bản án mức độ 3, thụ án được 6 năm và còn 2 năm nữa sẽ mãn hạn tù. Trình độ của cô ta giỏi tới vậy cơ à? Chú Vĩnh bất ngờ, nhưng cô ta có còn tài cán gì ngoài việc xâm nhập vào điện thoại cá nhân và lừa đảo tiền? Nhất là trong thời điểm tiền không còn bao nhiêu giá trị. Vâng, theo những gì gần đây cô ta thể hiện rất tốt, chấp hành đúng nội quy trại giam, có thể đợt tới sẽ được giảm án và được thả tự do về lại với xã hội. Tôi đang thắc mắc ai sẽ tới kiểm tra và xem xét cho cô ta được giảm án nếu đạt đủ điều kiện. Và cô ta đã trả lại hết người bị hại đống tiền ấy chưa? Chú Vĩnh không thực sự nắm chắc thông tin về mảng này nên cần sự trợ giúp từ họ. Số tiền thiệt hại đền bù cho những nạn nhân của cô ta đều là do gia đình cô ta trả. Tuy nhiên thì gần đây chúng tôi nhận được tin, gia đình cô ta đã mất tích nên số tiền này sẽ không thể tiếp tục đưa tới các nạn nhân. Số nợ còn lại của cô ta rơi vào gần 20 tỷ. Về việc giảm án, chuyện đó có chuyên gia phân tích và đánh giá rồi nên ngài không cần lo đâu. Một người mất gia đình, hẳn là sẽ vô định trong cuộc sống mới này lắm đây. Húng chi con người hiện giờ đều đang quay về thời đại của trăm năm trước đó, thời kỳ vừa bước qua khỏi phong kiến, tiến vào xã hội chủ nghĩa với nền công nghiệp, nông nghiệp được đặt lên hàng đầu. Cậu có nói chuyện với cô ta về việc này chưa? Tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô ta. Nhưng khi ra ngoài rồi thì cô ta cũng khó mà sống sót tiếp. Và nếu có tổ chức đứng ra cứu mang cô ấy, thì cô ấy sẽ là con bài đắc lực khi có thể xâm nhập vào trong hệ thống an ninh mạng, đánh cắp những thông tin, dữ liệu từ tổ chức lớn. Sao cậu không chiêu mộ cô ấy về làm việc cho chính phủ và về an ninh mạng, củng cố thêm một bức tường vững chãi. Chú Vận hỏi ngược lại khiến chỉ huy trưởng câm nín, không biết đối sao. Chú lại tiếp tục cho thấy ví dụ ở quá khứ. Trước đây từng có rất nhiều hãng làm trò chơi điện tử vì để bảo mật mà cũng mời những người chuyên đi bẻ khóa về làm phần mềm chống bẻ khóa. Họ thì đương nhiên là thiếu tiền, cái mà những người ấy làm là cho họ công việc, cho họ tiền và để họ làm ra cái chức năng để không ai bẻ khóa được. Và cô ta cũng thế, giống với họ, thiếu tiền và chúng ta chỉ cần cho cô ta tiền. Chắc chắn là cô ta sẽ về phe mình. Chương 113, tham quan trại, chương 113, tham quan trại. Lời chú nói quả thật không hề sai tí tẹo nào. Quá khứ có rất nhiều ví dụ trực tiếp liên quan tới vấn đề này. Nhưng họ sao không nghĩ ra sớm hơn? Cái này cũng khó khăn vô cùng, vì hiện giờ chính phủ vẫn đang trong quá trình tạo dựng lại bộ máy, nhất là cuộc sống sinh hoạt. Nhân lực các mảng cũng đầy đủ, nhưng về mảng dữ liệu ấy là không quá cần thiết trong thời điểm này. Trước mắt, cô ấy sẽ không tạo ra quá nhiều sóng gió đối với chính phủ, nhưng tương lai thì chưa thể nắm chắc được. Thế nên chú Vĩnh cũng có ý định chiêu mộ cô ta về đội, nhưng chắc chắn sẽ cần một buổi nói chuyện với cô ta. Kết thúc buổi họp, những vấn đề cần giải quyết thì đều đã được họp bàn xong, người cần chú ý cũng được họ chú ý nhiều hơn. Chỉ huy trưởng cùng với các lãnh đạo và chú Vĩnh, Cô Ngọc được dẫn đi tham quan một vòng quanh khu trại giam. Nơi này khá rộng, nhưng chỉ chưa tới một buổi chiều là xong. Từ cổng vào, đối diện là dãy nhà chính hoạt động và làm việc của các lãnh đạo. Nhà ngủ nghỉ của họ ở phía sau. Bên phải là phòng ăn cùng với sinh hoạt giải trí, được làm khá đầy đủ tiện nghi, đảm bảo được sự sạch sẽ. Nơi này thì quân nhân hay tù nhân đều được ăn chung một chỗ. Chỉ khác là giờ giấc họ ăn là khác biệt. Những quân nhân được ăn trước, còn tù nhân thì ăn sau. Tầng 2 là nơi đọc sách, tủ sách ở đây khá đầy đủ, hạn chế những yếu tố bạo lực hay phản cảm. Chủ yếu là sách mang yếu tố chính trị, tuyên truyền về mục tiêu, định hướng của chính phủ để dần thấm nhuần tư tưởng cho phạm nhân ở đây. Nhưng có lẽ chẳng ai ưa đọc sách, trên phòng này rất rộng, sách chất thành núi nhưng chỉ lác đác vài người. Trong đó có cả phụ nữ, một cô gái rất quen mắt. Đó có phải là phạm nhân 8491? Chú Vĩnh chỉ về phía cô gái đang ngồi trong một góc, trên tay cầm một quyển sách nói về an ninh mạng và các thủ thuật. Cô rất chăm chú đọc, không để ý tới sự hiện diện của các sĩ quan lãnh đạo trại giam. Vừa đọc, vừa lật sách, trên miệng cô nhếch lên ý cười. Hẳn là khinh bỉ những manh thủ thuật trong này. Vâng, chính là cô ấy. Phạm nhân này thường xuyên tới đây đọc sách, đống ấy cũng là của cô. Trong vòng 6 năm qua, nó đã chất đầy tới như thế. Chỉ huy trưởng chỉ về phía đống sách sau lưng cô, nó được xếp gọn ở trên giá kệ. Từng loại đều được phân ra rõ ràng, giống như cô là một thủ thư ở đây. Ngăn nắp, sạch sẽ. Theo hướng tay của anh chỉ, sách từ hàng dưới cùng, đếm lên trên 7 hàng, đều là sách cô ấy đã đọc. Nguyên một cái tủ to lớn, là một trong 6 cái tủ ở đây. Loại cô đọc là về công nghệ thông tin, thi thoảng sẽ có một vài quyển liên quan tới pháp luật và tư tưởng chính trị. Chăm đọc thật đấy nhỉ. 6 năm. Chú Vinh cảm thán trước lượng sách cô đọc. Thủ trưởng có muốn nói chuyện với cô ấy? Chỉ huy trưởng như nhìn ra được ánh mắt tán dương của chú với cô ta. Thôi, đi nhanh còn nghỉ ngơi. Mấy hôm nay tôi tìm tới chỗ này cũng đủ mệt mỏi rồi. Lên trên tầng 3 là một sân vận động nhỏ của phạm nhân. Trên này đông hơn thư viện bên dưới. Khoảng vài chục người đang tụ tập lại và ngồi xem. Trại giam có 2 sân vận động, những bộ môn như bóng bàn, bóng chuyền và đá cầu là thứ mà những phạm nhân ở đây thích chơi nhất. Ngoài ra cũng thi thoảng có phạm nhân rủ nhau chơi mấy trò tuổi thơ như đuổi bắt. 3 môn này thì cũng không có gây ra thiệt hại quá nhiều, cũng an toàn nữa nên được chấp thuận cho sử dụng tại nơi này. Nhìn qua một vòng, thấy những phạm nhân chơi, chẳng để tâm tới đoàn lãnh đạo. Chú Vinh cũng không buồn hỏi, chỉ nhẹ nhàng nhìn những người ấy, vô tình ông cũng bị cuốn hút theo. Các cậu từng tổ chức cho phạm nhân giao lưu với quân nhân chưa? Cái này chúng tôi trước đây cũng có tổ chức rồi. Nhưng sau này có vài sự việc chẳng may xảy ra nên ngừng hết. Ông Minh, sĩ quan quân hàm đại tá, cũng đã gần 50 tuổi nói. Ông là người thường xuyên tổ chức giao lưu và làm ra một số hoạt động giải trí cho họ. Ngày ấy tổ chức xong, có một vài cậu trai trẻ hào thắng, không chịu thua trước mấy phạm nhân nên hơi quá đà. Có xảy ra xô xát nhưng may là phạm nhân họ không lần tới. Tất nhiên, lúc ấy mà lần tới, người thiệt thòi chỉ có bọn họ mà thôi. Lãnh đạo phòng bếp gật đầu thêm vào. Mấy cậu quân nhân có ý chí là tốt. Chú Vĩnh nói vu vơ rồi quay người đi. Bên đối diện là tòa dành cho phạm nhân sinh hoạt. Đa số là những buồng giam chung, chỉ có số ít ở buồng giam riêng biệt. Như 2 phạm nhân đặc biệt trong buổi họp trước đó, bị giam ở trên tầng 3, thi thoảng được thả ra bên ngoài nhưng vẫn phải chịu sự giám sát từ phía họ. Tầng 1 là nơi ở của phạm nhân nam, tầng 2 là phạm nhân nữ, tầng 3 là phòng biệt giam. Cơ sở vật chất các phòng giam vẫn còn sử dụng được, không quá tệ, với 4 chiếc giường tầng, một phòng được 8 phạm nhân, mỗi tầng có hơn 6 phòng như thế. Và không thể lấp đầy hết toàn bộ các phạm nhân ở các phòng nên thường sẽ có quân nhân nghỉ chân để dễ bề canh gác và trực buổi đêm. Đi qua từng phòng, chú cũng thấy được điều ấy. Tầng 1 khá ít phạm nhân nữ, khoảng chục người, phạm nhân nam đông gấp 5 lần, chật chội ở trên tầng 2 và tầng 3. Khi đặt chân lên trên đó, một cảm giác lạnh lẽo từ trên mái nhà khiến chú thấy nơi này không có cái sưởi ấm đúng là cực hình với chúng. Hè thì nóng, đông thì lạnh. Cơ sở vật chất thì tương đối nghèo nàn. Mỗi một cái chiếu, một cái bồn xí nằm ở ngay trong buồng. Đúng là phòng biệt giam nhỉ. Chú Vĩnh nhìn vào bên trong. Một tên đang ngồi một mình trong góc, trên tờ giấy báo trải sàn. Không chiếu, không gối, chăn hay màn, điều kiện cực kỳ tệ. Chỉ huy trưởng nhìn chú, trong lòng lại hồi hộp vì sợ chú muốn thay đổi điều kiện ở trong những phòng này. Nhưng thấy chú không nói gì, anh có phần thả lỏng hơn. Nhưng vẫn canh cánh trong lòng, bức dứt không hỏi không được. Thủ trưởng thấy nơi này có cần thay đổi gì không? Không cần đâu. Ánh mắt chú dán chặt vào gã trung niên đang ngồi ở đó, vết sẹo cực lớn trên má làm dấu hiệu nhận biết đây là gã tù nhân từng sát hại 7 mạng người và chờ đợi án tử hình. Ngồi đó với tư thế ôm một gối, một chân duỗi thẳng, không hề thay đổi suốt nhiều phút đồng hồ, gã nhìn chằm chằm đối mắt với chú Vĩnh. Chú cũng không thèm so đo với hắn, hơi lay nhẹ cánh cửa, kiểm tra ổ khóa xem.
Vâng.
Một lãnh đạo bước lên nhìn vào ổ, lại dùng chìa khóa bên người mở cửa ra, kiểm tra từ hai đầu xong xuôi. Không gặp vấn đề thì họ đi tiếp qua gã phạm nhân số 7124. Khi tới gần đó, họ bất ngờ phát hiện ra cánh cửa trại đã hé mở. Dạo bước vội lại gần, mở toang cánh cửa tù bằng sắt, họ chẳng thấy gã tù nhân ở trong đây đâu nữa. Chắc chắn thời gian hoạt động bên ngoài của hắn chưa hề tới. Chỉ huy trưởng mở bộ đàm cảnh báo cho toàn bộ quân nhân lục soát khắp trại tìm kiếm tung tích của phạm nhân Hoàng Sơn Vinh. Cửa không hề bị phá khóa, hắn làm sao thoát? Chương 114, 7124 biến mất, chương 114, 7124 biến mất. Nhận được lệnh khẩn cấp truy tìm tung tích của gã phạm nhân nguy hiểm, tất cả quân nhân dù đang trong lúc nghỉ ngơi cũng chạy hết tốc lực để hành động. Cơ động thật nhanh gọn lẹ. Những quân nhân ở dưới bếp cũng khóa cửa chặn, tham gia vào đội ngũ truy tìm.
Ai?
Ai canh giữ nơi này? Chỉ huy trưởng lớn tiếng nói sau khi triệu tập người canh gác trên này. Bốn người canh giữ thì tập trung hết, chẳng thiếu ai nên ông ta tra hỏi.
Báo cáo chỉ huy, là tôi.
Tôi rất xin lỗi chỉ huy về sự tắc trách này. Một cậu quân nhân đứng ra phía trước, cầu vai mới ở hàm hạ sĩ quan. Đi tìm cho bằng được hắn ta, sau đó thì trở về viết bản tường trình lại toàn bộ sự việc. Sau đó thì lên trên văn phòng nộp cho tôi.
Cả bốn cậu.
Ông ta lớn tiếng quát từng người, rồi cùng với các lãnh đạo rời đi. Khi có lệnh cảnh báo được phát ra, tiếng loa kêu inh hỏi thể hiện ra điều lệnh tập trung. Toàn bộ phạm nhân đều xuống dưới sân, đứng tập trung thành hàng, chia ra nam nữ, nhưng quân nhân mang theo súng tự động bao vây bọn họ. Tổng cộng có 7 người trông giữ vào ngoài. Kiểm tra sĩ số thì là 3 người khác vừa đi vừa đếm. Khi hoàn tất, đảm bảo không có người nào biến mất, họ thông báo lại bộ đàm về sĩ số phạm nhân của nam và nữ. Những quân nhân không chịu trách nhiệm giám sát các tù nhân thì chạy đi lùng sục khắp nơi, chỗ nào xong thì lập tức khóa lại không để người khác vào. Từ trên sân bóng tầng 3, phòng sách tầng 2 hay nhà ăn đều được kiểm tra kỹ. Phòng ngủ của chiến sĩ, từng buồng giam đều được lật tung hết, nhưng vẫn không thấy hắn ta đâu. Qua 15 phút huy động toàn bộ lực lượng vẫn chưa thể biết được hắn đang ở chỗ nào. Đông dưng có một đám người xuất hiện ở trước cổng trại. Chúng mang theo vũ khí và giáp trụ đầy đủ chuẩn bị húc đổ cánh cổng tiến vào. Báo cáo, có nhóm 7 chiếc xe bán tải mang theo vũ khí ở trước cổng trại. Nhắc lại, 7 chiếc bán tải chở vũ khí. Vừa nói xong, tiếng rầm rầm hàng loạt vang lên. Quân nhân nghe được, chưa định hình lại thì đám tù nhân đã lao lên hòng áp chế họ. Chúng la hét ầm ĩ, quân nhân thì không dám ra tay với chúng.
Nổ súng đi.
Chỉ huy trưởng còn chưa nói gì, đã có quân nhân la lên. Vì chính anh ta cũng không thể nào chống cự được và nếu như để bọn tù nhân mất kiểm soát, cả đám sẽ tiêu đời. Cậu là người lên tiếng, cũng là người đầu tiên nã súng.
Đoằng,
đùng,
đùng.
Rồi có tên đã ngã xuống, nhưng vẫn có phát đạn chỉ hướng, không trúng ai. Có một số tù nhân nữ thì không thể chịu được, cũng không có ý phối hợp với đám tù nhân nam nên nằm sấp xuống, chỉ mong đạn không bắn về phía mình. Vừa xuống bên dưới, lãnh đạo thấy cấp dưới bị đám tù nhân ấy chèn ép khí thế, không thể chịu nổi. Họ đồng loạt rút khẩu lục ở bên ông, nhắm chuẩn vào những tên đang đứng, thậm chí là chạy mà bắn. Nhưng có vẻ tay nghề của họ đã giảm sút sau nhiều ngày không luyện tập. Dù có cố né tránh những chỗ hiểm yếu trên người thì vẫn không tránh được, chúng bị mất máu quá nhiều, không để ý được nhiều tới như thế. Sau khi đã giảm bớt được cơ số lực lượng phản động, toàn bộ quân nhân áp chế phạm nhân trở về phòng, tìm chỗ ẩn nấp chuẩn bị đón địch. Chỉ huy trưởng một căn cứ hô lên, rồi ông cùng với những đồng chí chạy về phòng vũ khí, lấy súng rồi đạn, bom. Kẻ địch tiến công từ cổng chính, các đội chia ra bao vây không góc chết. Chỉ huy hô vào bộ đàm, lời vang rõ bên tai, khi toàn bộ quân nhân đang áp chế toàn bộ bọn chúng trở về lại với phòng giam.
Trở về buồng.
Nhanh,
mau lên,
đi,
mau không tao bắn bỏ.
Một số kẻ vẫn còn phản kháng chống cự, không có cách nào khác, họ phải ra tay với hắn. Liên tục là những cú đấm rồi đá, thậm chí là dùng báng súng đánh vào hắn khiến hắn phải từ bỏ. Nhưng vẫn có kẻ không biết sợ, hắn ra tay găng rằng giật lấy khẩu súng đang buộc dây trên người của anh lính. Thật vô vọng, với một người được huấn luyện trong quân đội, anh ta chỉ cần gạt chân làm hắn ngã ngửa ra sau. Dù bị kéo xuống thì lấy thịt đè người vẫn có thể làm hắn mất khả năng chiến đấu. Từ đó một tên, hai tên đều bị áp giải trở về phòng. Họ chĩa súng vào chúng khiến chúng sợ chết, chẳng dám loạn động. Tù nhân nữ rất nhanh lẹ, sau khi vào trong hết thì quân nhân khóa cửa chắc chắn, cài then cẩn thận rồi vào vị trí. Đội 2 vào vị trí,
đội 3 vào vị trí,
bắn tỉa vào vị trí. Khi đã vào vị trí, chỉ còn đội 1, ông ta sốt ruột vô cùng vì đội 1 chưa thấy báo lại thông tin gì. Cánh cửa liên tục bị tông tới méo mó bẹo dạng, có dấu hiện không trụ nổi và bung cửa.
Đội 1 đâu?
Chỉ huy trưởng hô lên, khoảng chục giây sau, tiếng thở hổn hển từ trong bộ đàm mới phát ra.
Đội 1 vào vị trí.
Tất cả
sẵn sàng.
Chỉ huy hô lên. Đúng lúc đấy cánh cửa đã không chịu nổi bị đâm sập.
Rầm,
ầm,
ầm.
Bụi mù bay lên, 7 chiếc bán tải ùn ùn chạy vào, chúng mặc đồ màu đen, giáp trụ trên cửa kính rất khó để cho các quân nhân có thể tìm chỗ để bắn vào trong.
Đoằng,
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 đoằng.
Tàng,
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 tàng.
Những khẩu tiểu liên nã đạn vào xung quanh 3 tòa nhà nơi mà các quân nhân đang dàn xếp đội hình.
Vì lo lắng chúng đạn và bị quân lực của chúng áp đảo, họ chỉ biết rụt cổ vào sau bức tường ấy, không dám ngó ra, cả đám nhìn nhau không ai cử động. Khi tiếng súng ngất đi, một vài người đã ngó đầu lên xem thử. Nhưng chỉ một chút sơ sẩy đó thôi, đã làm đội hình hỏng bét. Những người quân nhân tò mò ấy đều trúng đạn mà tử vong. Chúng không hề nương tay, cũng chẳng có ý định đó.
Đội 2, canh giữ cầu thang, tuyệt đối không để phạm nhân đặc biệt chạy trốn xuống.
Chỉ huy nói vào bộ đàm, đội trưởng đội 2 đáp lại, cử người tới gần cầu thang.
Đội 3 chú ý, địch tiếp cận tòa nhà phạm nhân.
Chúng dừng xe ngay bậc thềm xả đạn chiếm tiên cơ, sau khi có được rồi thì lập tức tràn lên trên.
Tiếng súng liên hoàn nổ ra ở tòa nhà giam giữ phạm nhân. những cuộc đấu xung cam go đầy khó nhọc của quân đội khi phải chống trả bọn cướp trại. Bước chân hình hịch của chúng bên dưới cầu thang. Đội trưởng đội 2 ở trên tầng, ra hiệu cho toàn bộ đội viên di chuyển ra cầu thang. Đội trưởng đi đầu chĩa họng súng xuống bên dưới, ngay khi thấy chúng, anh không do dự xả đạn khiến chúng phải núp ở trong xe. Nhưng chúng làm sao có thể ở trong xe lâu được? Khi đạn bắn vào cánh cửa, nó xuyên thẳng qua bắn vào trong ghế lái. Có ai trong đó không thì chẳng rõ, nhưng có những viên đạn bay qua hành lang. Hẳn là chúng cũng đậu một chiếc xe ở cuối đường. Tiếng đạn không bao giờ nhỏ đi, nó chỉ hơi ngừng lại vài giây rồi nổ hình bên hai. Đội 3 thất thủ, địch bao vây hai đầu. Đội trưởng đội 3 thủ dưới tầng 1 không thành công khi chúng vừa đánh từ cổng chính vào, lại đánh từ phía sau vừa tới. Đội 1 bắn tỉa giữ vị trí hiểm trợ. Đội 2 chia người trên tầng và cầu thang, chú ý kẻ địch leo thang. Chỉ huy cất cao giọng, rồi anh cùng với những đồng đội lao lên chiến đấu. Chương 115, cướp tủ, chương 115, cướp tủ. Quyết tâm giữ lấy nơi này cho bằng được, anh ta cùng mọi người chạy xuống hành lang tầng 1 thấy hai chiếc xe đang dừng ở ngay trước mắt. Núp qua một bên, chỉ huy cẩn thận ngó qua. Tiếng súng nổ ra, đùng đoảng. Chú Vĩnh sử dụng súng ngắm hạ sát một tên khi vừa đặt chân xuống xe. Phía sau nhà có 4 tên. Câu Ngọc nói vào bộ đàm. Ông Minh ở gần nhất, chĩa thẳng súng về hướng đó, chỉ cần thấy địch là ông bắt cò. Thấy chúng vừa ném quả gì đó ra. Bom. Ông la lên, rồi cùng với những người khác gần sau bức tường. Bùm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra ngay kế bên. Chưa biết thương vong ra sao, nhưng rung chấn khiến những cánh cửa như muốn bung rời ra khỏi tường. Tạm thời vẫn chưa có thương vong nào quá nặng nề. Khi đoàn người cướp trại ấy đẩy lên cao, những thành viên đội 3 dần lui lại cầu thang để đảm bảo an toàn tính mạng chính mình. Bọn chúng hoạt động rất có tổ chức, kiểm tra cẩn thận từng vị trí đi qua. Khi từ từ tiến lên, đi ngang hành lang dẫn sang khu nhà lãnh đạo thì chúng lập tức quay nòng qua. Thiết hay, người có kinh nghiệm hơn vẫn là các lãnh đạo. Họ nổ súng hạ từng tên, đều là một viên chí mạng tức đi sự sống trong tức khắc. Thành công hạ sát 4 tên ở lối sau. Chỉ huy trưởng nói lại vào bộ đàm. Tầng 2 có địch leo thang. Đội trưởng đội 2 vừa dứt lời, tiếng chúng ném bom khói từ dưới lên trên cao. Đội 1 vào vị trí mai phục. Đội 1 ở nhà ăn chạy lên trên tầng 2, họ núp ở phía sau bức tường đối diện, người thì nhìn xuyên hành lang, người thì núp đằng sau cột. Kẻ địch xuất hiện. Vừa thấy chúng chạy ra khỏi làn khói mù mịt, đội bắn tỉa báo lại tình hình. Đội 2 và 3 đã sẵn sàng lên nòng chờ đợi ở cầu thang. Rồi một biến cố ập đến, trên tầng 3, hai kẻ tù nhân đặc biệt, Đại và Vinh xuất hiện. Bọn hắn đứng trên nhìn xuống, thấy quân đội đang bao vây cầu thang, không chú ý tới phía sau lưng. Lôi từ trong người ra một đôi đũa bằng gỗ, nó được gọt nhọn ở một đầu trông như ngọn giáo thú nhỏ. Đại cầm chắc nó trong tay, hẳn nhảy vồ lên người một viên sĩ quan như manh thú. Vồ vập sâu ngã anh ta, dùng chiếc đũa cắm sâu vào cổ. Huyết dịch từ đó phun trào không ngừng. Rồi hắn cướp lấy khẩu súng từ tay anh ta, kết hợp với những kẻ hiểm trợ từ hai cánh hành lang đẩy vào nhanh chóng bắn hạ các quân nhân. Nổ súng. Chỉ huy trưởng ra lệnh ngay tức khắc khi thấy trên đầu mình đang là tiếng la hét cùng với súng đạn. Đội 1 cùng đội bắn tỉa ở bên kia tòa nhà chĩa súng về phía chúng. Họ bắn từng viên, nhưng chỉ dính được vài tên. Báo cáo, hai kẻ phạm tội đã trốn thoát. Đội bắn tỉa báo lại khi thấy hai phạm nhân đặc biệt đã rời khỏi phòng giam và cùng với đám cướp tù kia chuẩn bị chạy đi. Thi hành án tử. Ngay lập tức, chỉ huy trưởng nói lại, rồi cùng với các lãnh đạo chờ đợi chúng ở dưới tầng 1. Toàn bộ đội hình tập trung vào hành lang dưới tầng 1. Che cho tao. Giọng của hai gã phạm nhân hô lên, rồi chúng chạy xuống cùng với mấy đám cướp tù kia. Mấy gã phạm nhân nằm ở giữa vòng bảo hộ của chúng. Rất khó để có thể bắt được dù đã liên tục nổ súng. Nhưng chúng có vẻ như cũng mang theo tấm lưới sắt nào đó trong mình nên khi đạn bắn vào không thể xuyên thủng mà dội ngược lại. Mảnh vỏ đạn bắn ngược ra sau, nhưng họ cũng không thể để chúng thành công. Đội 1 và bắn tỉa phát huy tác dụng của mình, chỉ cần xuất hiện là lập tức bị bắn hạ. Ném bom đi. Chú Vĩnh kêu lên, nếu bây giờ không ném thì e là chúng sẽ lên xe tẩu thoát thành công. Nhưng sự do dự của chỉ huy trưởng trong thoáng chốc ấy, chúng đã thành công ra tới xe mặc dù bỏ lại toàn bộ đám đàn em. Nhưng chúng chẳng thể nào nguy hiểm bằng việc hai gã tù nhân phóng xe đi như bay ra ngoài cổng. Chiếc xe của bọn chúng đều được trang bị lớp lưới sắt, dù là lốp xe cũng được bảo hộ để không gặp bất kỳ thứ gì có thể bay vào từ xa. Cuộc chiến giờ đã kết thúc, trại giam thất thủ hoàn toàn để hai tội phạm nguy hiểm chạy trốn khỏi nhà giam. Tuy bắt được đám đàn em cùng với số lượng lớn súng ống, phương tiện nhưng cái giá phải trả là sự hy sinh của toàn bộ thành viên trong đội 2 và 3. Nắm đấm chú Vĩnh nắm chặt, nhất quyết không để chúng trốn thoát dễ dàng như thế. Mấy anh ở lại duy trì trật tự và lo liệu trại giam, tôi đi bắt bọn chúng trở về. Chú chạy ra xe, bỏ lại 4 người đồng hành cùng với vợ mình ở lại rồi lao đi theo chúng. Nhìn chú Vĩnh đi xa, Câu Ngọc rất muốn đi theo nhưng chú chạy quá nhanh, chớp mắt cái đã không nói một lời với mình rồi lao mất tăm. Cô lấy chiếc xe của đám đàn cướp đuổi theo chú. Chỉ huy trưởng cùng với các lãnh đạo gọi toàn bộ đội 1 cùng với bắn tỉa qua khu nhà giam dọn dẹp toàn bộ hiện trường. Từng cái xác được mang ra bên ngoài rừng, đặt tại đó. Xác của đồng đội thì nằm gọn gàng phía sau sân vườn. Rồi họ lại huy động mấy đám tù nhân đi dọn dẹp bãi chiến trường. Thống kê lại toàn bộ số liệu tổn thất sau một trận chiến. Quân ta tổn thất 2 đội, tổng 24 sĩ quan nằm lại. Hạ gục 37 người phe địch. Thu được một số lượng ít súng ống và đạn dược cùng với phương tiện cơ giới. Cơ sở vật chất cũng bị tàn phá nặng nề. Tù nhân chúng phải đạn lạc, thử vong 7 người. Tù nhân bạo loạn 12 người cũng bị xử lý. Đặc biệt là hai kẻ phạm tội nguy hiểm đã bỏ trốn. Hiện giờ họ phải đảm bảo rằng việc ở đây xong xuôi và những trại giam khác vẫn ổn. Đồng thời cảnh báo cho họ biết. Đồng chí Minh, điện đàm tới những trại giam khác để họ nâng cao cảnh giác, tránh để việc mất mát tương tự diễn ra. Chỉ huy trưởng đứng bên thi thể của những quân nhân dưới trướng. Lòng ông nặng chịu, đôi tay nắm chặt, trông ông giờ già đi cả chục tuổi. Ánh mắt đượm buồn khi nhìn các quân nhân nằm yên lặng tại đó. Tôi xin lỗi các đồng chí. Ông bay về phòng mình, ngồi bên bàn làm việc đặt bút xuống viết gì đó. Một lúc sau khi ông Minh trở lại, vẻ mặt ông còn tồi tệ hơn cả chỉ huy trưởng trại giam. Các trại gần chúng ta nhất cũng vừa báo tin thất thủ trưởng đám tội phạm, nhưng thương vong thống kê không nặng nề bằng chúng ta. Điểm ấy như đánh vào lòng tự trọng của chỉ huy trưởng, vốn là một lãnh đạo toàn bộ trại giam và quân nhân dưới trướng lại không thể làm giảm thương vong mức thấp nhất, lại gây ra tổn thất nặng nề đối với toàn xã hội. Ông khó lòng mà ăn nói với bộ trưởng. Còn chú Vĩnh, từ khi lấy xe lao đuổi theo bọn chúng ra tới đường lớn, bỗng dưng có mấy chiếc xe tới chặn đầu ông, chèn ép không cho ông đuổi theo. Thậm chí chúng còn ló đầu ra cửa sổ ném những quả bóng sơn vào cửa kính khiến ông bắt buộc phải đạp phanh giảm tốc. Xuống dưới xe, ông nhìn bọn chúng rời đi mà căm hận. Càng đuổi, ông lại càng gặp bất lợi. Nên ông quyết định để chúng chạy thoát, lòng ông quyết tâm nhất định phải thanh trừng hết bọn chúng. Cái lũ tàn phá xã hội. Ông cởi chiếc áo trên thân, lau sạch lớp sơn rồi quay đầu xe đi về. Chương 116, nhiệm vụ thất bại, chương 116, nhiệm vụ thất bại. Đi trên chiếc xe trở về trại giam, ông gặp vợ mình đang lái một chiếc khác chặn đầu, sau khi kể cho vợ biết về chuyện vừa nãy thì họ cùng nhau đi. Về tới nơi, cánh cổng bị đâm đổ sập trước mắt làm ông thấy khó chịu vì một nơi trại giam không thể đảm bảo điều tiên quyết là vững chãi thì giam giữ làm sao được tù nhân. Nhìn đám phạm nhân đang lao động, dọn dẹp hậu quả do trận chiến để lại, ông lái xe tới gặp những người lãnh đạo rồi nói chuyện với bọn họ về nơi này. Sau buổi họp khẩn, ông trở về phòng nghỉ ngơi của các quân nhân phía sau. Nhưng vừa đặt lưng xuống thì chỉ huy trưởng tới. "Vào đi." Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, chú Vĩnh gọi ông ta vào trong. "Hồ sơ của ba phạm nhân tôi đều đã tổng hợp lại chỗ này, mong ngài có thể thanh trừng chúng khỏi xã hội này. Tôi rất xin lỗi vì không làm tròn nhiệm vụ, không làm tốt khả năng của mình." Vẻ mặt của chỉ huy trưởng thoáng buồn khi không hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản nhất. "Thôi, tôi cũng đâu còn hoạt động nhiều trong quân đội. Cậu cứ giữ lấy lời đó mà nói với bộ trưởng. Còn tôi thì vẫn giúp cậu xử lý bọn chúng." Chú Vĩnh xua tay đi, tuổi cũng đã cao, ông muốn sớm nghỉ hưu nhưng vì tình hình thay đổi nên mới lại dấn thân vào nguy hiểm lần nữa. Nhìn chỉ huy trưởng vẫn chưa rời đi, chú hỏi: "Thế cậu tới đây có còn chuyện gì nữa không?" "Vâng, lễ truy điệu cho quân nhân hy sinh đã xong, tôi gọi ngài tới dự." Nói là lễ truy điệu rất trang trọng nhưng tình cảnh này không thể đòi hỏi được hơn. Chỉ đơn giản như một buổi mai táng bình thường, thêm phần đọc điếu văn, thăng quân hàm cho các chiến sĩ đội 2 và đội 3. Hạ thổ rồi mặc niệm cho họ. Kết thúc, nhưng những quân nhân khác cũng vẫn phải làm việc tiếp tục để không xảy ra vấn đề gì khác, nhất là cánh cổng lớn của trại giam. Giờ phải dựng lại nó lên trước khi có thêm điều gì không may ập đến. Trở về phòng, người ông mệt mỏi khó mà đọc được hồ sơ của mấy gã tội phạm kia nên đặt nó ở một bên rồi thiếp đi lúc nào. Tại thị trấn của ông Thịnh, Bình sau khi đẩy được cánh cửa hầm dưới căn nhà hoang ấy ra, lộ ra bên trong là một hầm trú ẩn đầy đủ lương thực và thực phẩm, ngoài ra còn có sách, đài và một số dụng cụ giải trí khác. Không biết chủ nhân của căn nhà này là ai mà để lại nó ở đây khi đã dựng xong. Nếu giờ họ còn e là sẽ không cần sử dụng tới. Nhưng bây giờ, đối với anh thì nó lại là một thứ cứu cánh vô cùng quan trọng. Anh thầm cảm ơn họ dù chẳng biết họ có còn sống hay lang bạt nơi nào. Nhìn Tú đang nằm ngoài cửa, đã tắt thở. Cậu thấy tiếc cho một người như cậu ta, dù có ý đi theo mình nhưng lại chẳng thể sống thọ. Anh lại nghĩ tới những người xung quanh, từ quá khứ ngày trước. Bất kể ai từng tiếp xúc dù ít hay nhiều đều vậy, đồng đội của anh, vợ anh và giờ là tới Tú. Kéo cậu vào trong, đặt nằm ở một bên, anh lại đẩy lên trên, bất thành. Chỉ bắt được chút ánh sáng từ khe hở và đống bụi bay vào mặt. Anh lại xuống bên dưới chờ đợi. Bên trên đó anh chưa khóa cửa nên chúng rất có thể sẽ rời đi. Nhưng nếu chúng bỏ cái cửa hầm này, anh sẽ thoát. Nếu anh là chúng, anh sẽ tìm kiếm thứ gì đó thật nặng đè chặt lên trên nốt anh ở lại dưới lòng đất. Bình biết nơi này cũng đã coi được sóng, chỉ là không rõ dưới đất có thể sử dụng được không. May mắn thay, nó hoạt động tốt và đôi khi tín hiệu chập chờn và làm màn hình tắt phụ một cái. Nhanh chóng tìm kiếm những người ở gần nhất, anh thấy ông Thịnh cũng bắt đầu sử dụng hệ thống của chính. "Ông Thịnh, tôi đang mắc kẹt ở trong ngôi nhà hoang cuối đường. Ông có thể cử nhiều người tới hỗ trợ được không?" Vừa nhắn xong, sóng đã bị ngắt và anh chỉ biết ngồi đó chờ đợi ông sẽ đọc được tin và tới giúp mình. Trong nhà ông Thịnh, ông thấy Bình nhắn tin tới. Dù không biết anh là ai nhưng đã trong một hệ thống thì chắc cũng là người một nhà cùng chung tư tưởng. Nên ông cũng chẳng ngần ngại cử người tới. Vì đảm bảo an toàn cho các dân quân, ông để họ mang theo vũ khí, tiện bề áp chế. Cùng với người mình tới căn nhà hoang ở cuối đường, ông thấy bên ngoài có vài chiếc xe, một đám người đang trông giữ trước cửa. Ông mơ hồ, không nắm chắc chuyện xảy ra bên trong. Khi thấy dân quân tới, chúng có chút hoảng nhưng vẫn giữ bình tĩnh lại sau khi hít một hơi sâu. "Chào ông tới đây là có chuyện gì vậy?" "Tôi tới để cưỡng chế thu hồi lại căn nhà này vì đã bị bỏ hoang chục năm nay không có người tới." Ông Thịnh đanh thép nói rồi ra hiệu cho những dân quân áp giải bà tên đang đứng ở cửa ra chỗ khác. "Này, làm sao vô lý được như thế? Ông làm gì có lệnh thu hồi từ chính phủ?" Hắn ta gào lên, nhưng bị một dân phòng đánh vào bụng. Gã quỵ xuống mặt đất, đôi mắt ác sát nhìn chằm chằm vào gã vừa mới đánh mình, và chỉ nhận lại một ánh nhìn khinh bỉ cùng với đôi giày đạp thẳng vào mặt hắn ta. Mở cánh cửa, ông thấy bên trong là một người đàn ông mặc áo trắng đang ở trong đó. Ông ta giật mình lui lại vài bước. "Ngài làm gì ở đây thế này?" Người trước mắt ông quay mặt lại, là cha trắng. "Tôi có gặp qua mấy cậu nhóc ở đây, thấy họ không có chỗ để về nên thu nhận họ làm việc cho làng." "Vậy thì sao ngài lại tập trung ở căn nhà hoang này? Không phải là ông có khu sinh hoạt trên đồi kia rồi hả? Thậm chí ông còn có lực lượng bảo vệ của riêng mình nữa." Giọng nói của ông Thịnh thay đổi ngay khi nhắc tới việc cha trắng có một mảnh đất và lực lượng riêng như một quận công hay một bá tước ngày xưa, được phong đất và có quân đội của riêng mình. "Tôi chỉ mượn nơi này vì phát hiện ra họ đang ở đây, muốn khuyên răn họ rồi tôi sẽ lại trở về." Ngừng một nhịp, ông nhìn vào mấy người đang ngồi dưới đất mà tập trung nhiều ở trong căn phòng ngủ. "Họ có vẻ như đang có điều gì đó khiến tôi tò mò. Có thể là quỷ trong ngôi nhà hoang này ám nên chưa ra bên ngoài được. Tôi làm phiền ông sử dụng nơi này thêm vài ngày nữa nhé." dẫu gì cũng chẳng có ai sử dụng tới nó. Vẻ mặt ông ta khẩn thiết cầu xin ông Thịnh, nhưng ông thì không cho là thế, lập tức từ chối.
Không,
ông phải dọn đi ngay tức khắc, tôi phải giải tỏa nơi này và cải tạo lại nơi này. Mà trông chúng nội nhỉ, chẳng có lấy quần áo trên thân. Tôi đang làm lễ trừ tà thôi.
Ông xem,
chúng bắt đầu phát tác rồi kìa. Cha trắng đá vào một tên như ra hiệu, xong cả đám lăn lộn, gào rú như lên cơn, thậm chí có tên còn rẽ đùng đùng ra sàn, miệng chảy nước miếng. Ý gì như triệu chứng của động kinh. Mang hết bọn chúng ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn chơi diễn kịch với mấy người. Ông ta la lên, dân phòng với vũ khí trên tay lập tức tiến tới khống chế từng tên. Nhưng có vẻ như phản kháng của chúng rất lớn, chỉ khi cha trắng lấy trong người ra chai nước, vung vẩy nó lên người thì mới khiến bọn hắn ngừng. Điều ấy khiến một vài người dân phòng thấy kỳ lạ. Còn ông Thịnh chỉ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục nhiệm vụ. Chương 117, thuyết phục 8491, chương 117, thuyết phục 8491. Chẳng mấy nhiều thời gian, ông đã giải hết bọn chúng ra bên ngoài. Trong căn phòng ngủ, mấy cái xác nằm đè lên nhau, máu chảy khắp sàn khiến ông giật mình lùi lại. Cho người lôi hết chúng ra, nhưng ai cũng sợ, ai cũng e ngại chẳng dám động.
Đó,
tôi bảo mà. Mấy tên đó chưa kịp giải lời nguyền, mấy ông đã bắt tôi ra ngoài. Giờ chúng phải chịu hậu quả rồi đấy. Cha trắng đứng ngoài cửa chen vào trong. Rồi gã quay lại nói vài lời với bọn chúng, cho bọn chúng uống thứ nước gì đó khiến đầu óc chúng mụ mị theo gã rời đi thật nhanh. Ông Thịnh không có cách nào khác, khi vừa mới kéo một tên ra ngoài thì thi thể chúng động đậy. Ông lùi lại vài bước, áp lưng vào tường nhìn cảnh tượng hãi hùng. Một người từ dưới đất chui lên như ác quỷ địa ngục. Người anh ta cao lớn, xung quanh lại tối đen, vẻ mặt cứng cỏi sắt đá. Máu dính lên người anh ta trông rất đáng sợ. Lại còn có bốn chân, bốn tay cùng với hai đầu. Đôi mắt ông mờ ảo rồi nhắm tịt lại chẳng nhớ chuyện trước mắt. Bình ngồi mãi ở dưới hầm, thấy động tĩnh lạ ồn ào một lúc rồi lại ngắt. Tự lòng mình đoán nó hẳn là kết thúc, ông Thịnh đọc được tin nên anh mang theo Tú lên trên mặt đất. Không có lực cản, dù vẫn còn tốn chút sức để vừa con Tú vừa đẩy cửa lên nhưng vẫn có thể chịu được. Lên tới mặt đất, thấy người đàn ông tóc hơi bạc đứng ở giữa tường sợ hãi. Anh còn chưa kịp nói thì ông ta đã ngất mất. Anh đặt thi thể của Tú xuống, lại kéo ông ra bên ngoài, dưới sự chứng kiến của dân quân. Họ không hiểu chuyện gì. Thấy anh dính máu lại kéo ông Thịnh ra. Họ lầm tưởng anh đã sát hại ông. Cầm vũ khí xông lên không lời giải thích.
Này,
Bình vừa né tránh một người vừa hô lên. Nhưng đã có người thứ hai, thứ ba xông tới không cho anh nói. Chẳng có cách nào, anh đành đánh rơi vũ khí của họ trước rồi tính. Thất thế trước Bình, dân quân khác cũng bắt đầu gia nhập cuộc chiến. Vài phút sau, khi ông Thịnh lờ mờ tỉnh lại, ngồi dậy với đầu óc choáng váng, ông nhìn dân quân của mình đang bị một người đánh không thể phản công lại chút nào. Nhìn một lúc, ông mới nhận ra người tên Bình nhờ mình tới giúp là cậu ta. Không phải cậu ở trong lực lượng của cha chàng đấy à? Ông thốt lên, dân quân cũng sớm biết anh ta ở trong lực lượng ấy nên không quan tâm anh ta nói gì. Và khi nghe thấy ông Thịnh nói, họ mới dừng lại. Ông Thịnh sống lại rồi. Họ thốt lên.
Hả?
Ông ngơ ngác không biết họ đang nói gì. Khi mọi chuyện đã có thể hòa giải, Bình mới nói cho họ mọi chuyện, về lý do mà ông ta ngất và lý do ông ta bị anh kéo lên từ phòng ra ngoài như thế. Ông Thịnh thì chỉ biết xoa xoa cái đầu vì không thể tiếp nhận những thông tin này. Mấy người ở trên này đi đâu hết rồi? Bình thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian với họ mà vẫn còn có rất nhiều công việc nữa phải làm. Anh không thể tiếp tục nán lại quá lâu. Họ theo gã cha trắng ấy ra ngoài rồi đi đâu mất tiêu rồi.
Tôi không rõ.
Anh có thể hỏi ông ta xem. Ông Thịnh nói rồi cho giải tán lực lượng phòng vệ. Mình thì trở về ngôi nhà cũ. Nhìn tuyết lất phất rơi trên trời, nó dần trở nên nặng hạt hơn. Chính đứng từ nhà nhìn xuống dưới đường, trước đó dọn dẹp giờ đã thành không. Nhưng cậu cũng phải nhanh chóng thông báo với mọi người chú ý hơn về cây trồng, không được để chết.
Ừ, cậu cứ yên tâm, có mình ở đây rồi, không phải lo đâu.
Hằng nhắn lại cho cậu. Cô cùng với những người trong nhóm gieo trồng hạt xuống dưới đất trộn cùng với phân bón được chính mang về, rồi lại đặt ở bên dưới nhà sàn để tránh tuyết. Lâu vậy rồi sao họ chưa về nữa nhỉ? Chính lại nghĩ tới chú Vĩnh cùng với cô Ngọc. Hiện giờ họ là người đang mất thông tin, mất liên lạc với cả nhóm. Cậu rất lo lắng vì họ có thể gặp nguy hiểm.
Cậu lo lắng gì thế?
Cương vừa xong việc ở dưới xưởng, lên trên nhà thấy Chính đang suy tư bên ban công thì lại gần hỏi.
Thớ lo cho chú Vĩnh.
Dù biết là rời khỏi phạm vi sẽ không có sóng, không theo dõi định vị được nhưng thời gian họ đi quá lâu rồi.
Ui dào.
Cậu lo lắng gì?
Tớ là con của họ mà tớ còn chẳng lo nữa là.
Cường lạc quan vì cậu tin bố mẹ mình có thể an toàn trở về dù nhiệm vụ có khó tới đâu.
Cậu cứ yên tâm, mẹ tớ kể hồi bà vừa mới hạ sinh tớ được một tháng thì bà có thể đi làm nhiệm vụ lại ngay rồi cơ mà.
Nhiệm vụ ấy nguy hiểm vô cùng và đòi hỏi rất nhiều khả năng thực chiến.
Bà vẫn hoàn thành tốt đấy thôi.
Ừm, hy vọng là vậy.
Nghe Cường nói thế, cậu cũng yên tâm hơn, nhưng thâm tâm cậu vẫn lo ngại điều xấu.
Chính,
có người muốn gặp cậu kìa.
Đúng có tiếng gọi của Linh phát ra từ phía sau lưng.
Cậu quay lại, gật đầu rồi hỏi cô.
Ai thế?
Anh Long.
Chắc là nghiêm trọng lắm.
Sắc mặt anh không được tốt.
Chính đáp lại một tiếng rồi hít một hơi, chuẩn bị tinh thần rồi xuống bên dưới nhà.
Long đã ở đó đợi, và khi thấy cậu, anh vào thẳng vấn đề.
Cậu còn nhớ cái tên Phạm Thái chứ?
Vâng.
Cái gã nhà giàu từng cai trị bọn anh và biến mất. Giờ hắn bỗng dưng xuất hiện ở gần chỗ bọn anh. Không biết hắn có ý đồ gì.
Anh lo là hắn lại bày trò hiến tế gì đó làm người của anh hoang mang.
Vậy anh có kế sách nào không?
Nói rồi cậu lấy cốc nước nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Chờ đợi câu trả lời từ anh.
Anh chắc là mình sẽ phải hành động sớm, tiêu diệt hắn để mọi người có thể an tâm làm việc.
Vậy thì anh cứ làm theo cách của anh, nếu cần trợ giúp, em sẽ sẵn sàng.
Sau khi có được câu trả lời từ Chính, anh vẫn có vẻ chưa hài lòng lắm với nó, nhưng cũng không có cách nào cả.
Nếu cứ nhờ vả cậu ấy mãi thì không tốt, anh đánh xe trở về căn cứ địa, chuẩn bị cho cuộc chiến với gã ta.
Trên con đường phủ đầy tuyết, hai chiếc xe đang đi nối đuôi nhau về phía bắc. Một chiếc của chú Vĩnh, chiếc còn lại của bốn người thuộc nhóm của Long. Những ngày qua ở trong trại hoạt động và nói chuyện với các lãnh đạo, chú mới nhận ra được một điều nghiêm trọng và cấp thiết đối với cả nhóm từ những thông tin mà chính phủ cung cấp cho họ. Tuy vẫn muốn ở lại thêm vài ngày nhưng nó quá dữ dội, ông phải trở về ngay trong đêm. Ngồi trong xe còn có hai người nữa. Một là vợ, hai là phạm nhân số 8491, Phan Ánh Loan. Cô ta rất kiệm lời, cả đường đi không nói một câu. Chỉ thi thoảng lại cười khi nhìn giữa không trung rồi lại nhăn mặt như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Mục tiêu mà chú về trễ cũng là vì cô ta. Nếu có thể thu nạp cô ta ra sức vì căn cứ, chắc chắn sẽ có lợi hơn rất nhiều đối với họ. Mà cô ta thì vừa được trở về với cộng đồng, vừa có công việc và chỗ ở. Thế giới đã thành ra như thế này rồi, tôi có tác dụng gì đối với ông? Cô ta bỗng lên tiếng. Bộ đồ tù nhân đã được thay bằng một bộ trang phục thường ngày. Tôi cần năng lực của cô, sau khi cô tới sẽ hiểu thôi. Chú Vĩnh làm cô ta tò mò về tương lai của mình. Chương 118, thuyết phục Loan, chương 118, thuyết phục Loan. Loan trở nên suy tư với những lời nói của chú Vĩnh, cô rất muốn tìm hiểu xem lời ông ấy nói là về chuyện gì. Ông có thể nói rõ hơn được không? Dù chú là người đưa cô ra khỏi trại giam, nhưng trong trại đó cũng có chị em của cô. Rời xa họ, cô cũng thấy buồn. Nhưng họ cũng cần phải chấp hành tốt để sớm được giảm án và trở lại với gia đình. Cô có gia đình không? Tôi. Gia đình tôi. Cô hơi ngập ngừng khi đề cập tới người thân. Tôi không nghĩ là họ sẽ nhìn mặt tôi khi tôi đã gây ra cảnh tù tội thế này. Cô buồn bã, có chút thất thần. Niềm vui trước đó trên khuôn mặt cô hẳn chỉ hiện lên khi đang ở trong tâm thức, cô chìm đắm vào trong không gian mộng ảo của riêng mình về lập trình và những câu lệnh. Đừng nghĩ vậy, dù cô có làm gì thì họ vẫn sẽ coi cô là con của mình, vẫn yêu thương cô. Cô Ngọc quay đầu nói, mỉm cười hiền dịu. Vâng. Cô đáp lại rồi lặng im, không nói thêm. Nhìn cảnh vật trắng xóa đầy tuyết xung quanh, cô lại thấy lòng mình thanh thản hơn. Đôi khi chút tuyết ấy cũng làm tâm trí cô như bình lặng, êm dịu. Anh nghĩ là mình nên dừng lại để sạc lại chiếc xe. Chú Vĩnh kiểm tra đồng hồ điện tử hiển thị thông số của chiếc xe. Ký hiệu của bình ắc quy đã chuyển sang màu đỏ và nên dừng lại nghỉ ngơi trước khi lăn bánh trở lại nhà. Dừng xe ở giữa đường, chú tin chắc mình sẽ không gây ra tai nạn giao thông hay gì cả. Vì đường đi rất trơn, rất dễ bị trượt bánh nếu không đi cẩn thận. Hai chiếc xe dừng cùng lúc, xuống xe, chú lấy ra chút đồ ăn chế biến sẵn, dù đã nguội lạnh nhưng họ vẫn cố gắng nuốt xuống. Tới chập tối, họ cũng gần về tới nhà. Sóng tín hiệu được bắt và chú đã có thể mở bản đồ lên kiểm tra được. Cơ hơn 20 cây số nữa. Mọi người cũng vì đường xa mệt mỏi nên đã ngủ. Một mình chú ngồi lái xe suốt chặng đường cả trăm cây số. Không phải là chuyện dễ dàng gì khi vừa chạy vừa nghỉ ngơi. Đang đi, chú bỗng nhiên phanh gấp lại. Bánh xe trượt trên đường băng, nó xoay chiếc xe mấy vòng rồi mới dừng. Chiếc phía sau chạy cách một đoạn xa nên không ảnh hưởng nhiều và không va chạm gì với chiếc của chú. Chiếc xe lắc lư khiến Câu Ngọc cùng Loan trong cơn mê man tỉnh lại. Nhìn phía trước, có một số người đang đi trong tuyết trắng, họ tụm lại với nhau chiếm hết một làn đường. Trong số đó có một vài người bị bỏ lại, họ nằm ở trên đất như đã chết vì lạnh. Chú xuống xe, chạy tới bên đó. Chạm nhẹ vào người nọ, thấy vẫn còn hơi ấm. Chắc là chỉ ngất đi. Chú lật người lại, thấy khuôn mặt của một cậu thanh niên tầm tuổi với cường nhà mình. Khuôn mặt đỏ ửng, trán nóng vừng nhưng chăn đông trên người thì quấn thật chặt. Chắc là ốm ngất rồi. Chú bế cậu ta lên rồi trở lại xe. Sao thế? Câu Ngọc ngó đầu ra cửa sổ thấy chú đang bế một thanh niên trở về. Chắc cậu ta bị ốm, ngất giữa đường. Phía trước hình như có một đoàn người nữa. Để anh đánh xe lên xem có phải cậu ta thuộc nhóm đấy không. Chú đáp lại, đặt cậu ta ở ghế sau. Rồi lên xe đi tiếp. Vừa tới gần, bọn họ nghe thấy tiếng xe ô tô sắt bên hai, không nói một lời, cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nút qua một bên để không bị tông. Dường như đã quá quen thuộc với cái này. Nhi. Em. Cậu nhóc nói mớ. Xong ôm lấy cánh tay của Loan. Câu ngượng ngạo đỏ mặt nhưng vẫn để cậu ta tùy ý nhìn kỹ khuôn mặt, trông cũng dễ thương. Này, mấy cô cậu có lạc mất hay không? Tôi gặp được cậu ấy bị ngất ở giữa đường. Câu Ngọc ngồi ở ghế phụ, cũng tiện nói chuyện với họ nên chú mở cửa kính cho cô. Bọn họ không đáp, chỉ quay qua nhìn nhau. Giống như tìm người thân của riêng mình, chẳng để ý tới người trong đoàn biến mất. Họ lắc đầu. Lạ nhỉ? Cô tự hỏi. Trong bọn họ có đủ loại người, đa số là độ 40 trở xuống, bé nhất là 7 tuổi, nam có nữ có. Mặc lên mình những chiếc áo lá giống với chiếc áo mưa ngày trước được làm từ rơm. Chắc là cũng chỉ để che đi tuyết rơi trên người. Mấy cô cậu tính đi đâu? Không có chỗ ở thì tới chỗ chúng tôi có chỗ. Nhưng đổi lại thì mấy cô cậu phải làm việc. Họ bần thần nhìn nhau, trông như không hề muốn làm việc một tí nào. Họ lên tiếng hỏi. Làm việc? Ừ, làm việc, trồng rau nuôi cá và một số nhiệm vụ được giao. Đơn giản thôi. Cô nói lời như nhẹ tên, bọn họ nhìn cô một lúc. Có người đã bắt đầu lung lay. Ừ, tôi theo. Có cô gái mang theo đứa con trên lưng mình đồng ý với họ. Vậy thì lên xe đi. Cô nói rồi bảo Loan mở cửa cho hai mẹ con họ. Sau khi lên xe, người mẹ ấy nhìn xung quanh chiếc xe rồi lại trông ra ngoài. Bọn họ vẫn đang do dự. Tôi cũng đi. Tôi nữa. Rất nhiều người đồng ý tới căn cứ. Nhưng chiếc xe làm gì còn đủ chỗ. Ở sau thùng xe, nhiều lắm chỉ chở được 2 tới 3 người, không sẽ bị quá tải. Cô cũng khó xử. Chiếc phía sau, sợ là mở miệng bọn họ cũng không đồng ý và cũng không chắc là sẽ có chỗ vì chiếc ấy đang chở vật tư trở về. Một cơn gió lạnh bất chợt kéo tới giữa đêm, nó như bóng ma bỗng dưng xuất hiện. Ác ma băng giá xuyên thấu qua từng người, khiến họ chụm lại gần nhau để lan tỏa hơi ấm với người khác. Tiếc quá, xe chúng tôi lại không đủ chỗ. Thế thì cô mời chúng tôi làm cái gì? Tiếng xì xầm bên ngoài, dù trời có gió thì chú Vĩnh trong xe cũng nghe thấy, họ chửi vợ mình là đồ điên, là con dở hơi. Điều này khiến chú không nhịn được. Này, tôi đã có ý mời, còn chưa nói là sẽ chở hết các người về đâu đấy nhé. Sao mấy người lại nói những lời vô văn hóa và thiếu đạo đức như thế? Chú hét ra từ trong xe. Rồi chú nổ máy đi mất. Bỏ lại bọn họ đứng đó nhìn theo. Người mẹ trong xe cũng không biết nên nói gì với họ, cô ôm lấy con mình đang ngủ ngon. Trông con bé cũng có dấu hiệu bị sốt, không ngừng sụt xịt và tiếng động khi hít không khí cũng thể hiện rõ, giống như tiếng lợn ngáy ngủ. Cô cũng vì đứa con của mình, nên nếu được sống trong nơi tốt hơn cô cũng đồng ý dù có bỏ lại những người chẳng hề quen biết ấy. Và cũng vì không quen biết họ, chỉ gia nhập cùng với họ đi tìm nơi ở mới nên cô mới lặn lội đường xa cùng. Cô là người ở Bắc Trung Bộ nhỉ? Cô Ngọc đánh tiếng hỏi. Dạ vâng. Cất giọng lên, chất giọng giống y đúc, có phần tương đồng với quê hương của Loan nhưng lại mang nét địa phương hơn nhiều. Con bé được mấy tuổi rồi? Cháu mới 5 tuổi thôi ạ. 5 tuổi mà lớn như 7, 8 tuổi ấy nhỉ? Cô cười rồi bỗng cảm nhận được chú đang đi chậm lại. Chiếc xe của 4 người phía sau đuổi theo kịp, họ không hiểu chú dừng lại là có ý gì, mà đi cùng nhau nên cũng dừng chờ xem. Khoảng 30 phút, chiếc xe thì cứ thế tụt lại, chắc hẳn là do độ dốc của đường làm vậy. Sao thế anh? Cô hỏi. Chờ bọn chúng đi chậm như rùa bò. Nghe vậy, cô mỉm cười. Cô thừa biết tính chú chắc chắn sẽ không bỏ rơi bọn họ mà. Người trong quân ngũ nhiều năm, tư tưởng vì dân vì nước đã ăn sâu vào máu. Chương 119, vào rừng, chương 119, vào rừng. Ở trước ban công, Tuấn vừa mới châm điếu thuốc, phì phèo vài hơi khói, đầy suy tư trong lòng. Chính vừa mới ra khỏi phòng mô phỏng, cả người đầy mồ hôi ướt nhẹp. Nhìn thấy bạn thân của mình đang đứng ở đó đăm chiêu, cậu không tính làm Tuấn giật mình nhưng vừa mới đặt chân ra ngoài. Cậu ta buông ngay điếu thuốc trong tay rồi quay lại nhìn cậu. Chính đây à? Chẳng lẽ còn người khác được sao? Cậu cười nói. Sao rồi? Có thông tin gì mới không? Tuấn hỏi thăm cậu. Ngày nào cậu ta cũng vào trong đó tới tối muộn để tìm thông tin gì đó. Rất khổ sở vì nó tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần. Vẫn chưa. Nhưng cậu cũng đừng lo, mình mới nhận được tin từ anh Bình. Căn cứ trước đó mà chúng ta tiến công với nơi của Hoàng là cùng một phe nhưng không biết bằng cách nào bọn chúng lại không thể nhận ra nhau và luôn đấu đá lẫn nhau. Mình nghĩ là cậu nên kể lại từ đầu vì thông tin ấy có mỗi mình cậu là biết thôi. Tuấn nói rồi kéo cậu ta đi tắm. Vừa xong, xuống bên dưới nhà. Mọi người đã ăn uống gần xong hết rồi, còn mỗi Chính và Tuấn. Khi hai người xuống tới nơi, Chính cũng chưa vội ăn ngay mà muốn nhanh chóng nói về thông tin mà mình biết được cho họ. Mới đây, tại thị trấn Tân Nùng của ông Thịnh, có một đoàn giáo phái trắng với người đứng đầu là Cha Trắng. Ông ta lợi dụng tâm lý yếu đuối của những người tị nạn để thành lập cho mình một giáo hội, ngoài ông ta ra thì còn có những người cấp cao hơn nữa. Không biết giáo phái ấy với giáo phái mà trước đó mình gặp phải ở căn cứ của Long có phải là cùng một phe hay không? Điều ấy vẫn cần phải kiểm chứng. Cậu không nghĩ là chúng có liên quan vì một bên thì lấy hiến tế máu cho thần mà chúng tin, một bên thì lấy chất liệu ký ức từ quá khứ của người dân tị nạn để làm dịu lòng, từ đó cũng làm cho người ta dần tin tưởng vào lời của ông ta nói. Thứ hai là một phe phái mà Bình đang liên tục truy đuổi những ngày gần đây. Và trước đó Nam cùng với Hải cũng đã hoàn thành và trở về an toàn. Mấy lũ nhóc phá hoại làng xóm đã bị giải quyết xong và bắt chúng đi lao động công ích, nhóm của Phi có liên quan tới tổ chức Bình Săn Lùng. Tổ chức ấy mang tên Hắc Long Hội, đứng đầu là Tống Lưu Ân, một người Hoa. Và mục tiêu của ông ta đó là thu thập càng nhiều người về dưới trướng, mở rộng thế lực để tạo ra tầm ảnh hưởng, thu hút những người tị nạn tới làm việc cho gã. Hiện giờ Bình mới chỉ nắm được tổ chức ấy có 4 địa điểm căn cứ. Hai trong số đó là nơi chúng ta đã từng đi qua, là nơi của Hoàng hiện tại và là nơi đối địch mà các cậu trai trẻ từng đấu súng và thất bại toàn tập. Còn hai căn cứ nữa, Bình cũng không tiết lộ thêm với họ mà chỉ một mình hành động. Ngoài những thông tin trên ra thì họ phải bắt đầu vào việc phát triển nơi này. Không thể để tình trạng trì hoãn kéo dài như thế được. Khi mà trong một tuần vừa qua mới chỉ xây dựng được một ngôi nhà, cậu cũng hoạch định sẵn chiến lược xây dựng tương lai cho căn cứ. Xung quanh căn cứ hiện tại, từ đây xuống dưới chân đồi kéo dài hơn 2 cây số, mỗi người sẽ được phân chia đất để canh tác, về số lượng đất phân chia, cậu dự tính sẽ phân cho mỗi nhà 2 hecta. 2 hecta có phải quá nhiều? Hằng nhăn mày hỏi cậu. Rõ ràng đây không phải là ý hay vì một gia đình hiện giờ chỉ từ 2 tới 3 người, chưa kể những người độc thân sẽ phải đảm nhiệm mảnh đất quá rộng. Với khuôn viên núi là diện tích 200 cây số thì 2 hecta thì không đáng là bao cả. Tuấn đồng ý gật đầu. Thế nhưng lấy đâu ra đủ nhiều hạt giống để trồng? Chi bằng chúng ta cùng nhau vào trong rừng và rồi tìm kiếm ở trong đó. Biết đâu sẽ có thứ mình cần. Yên tâm là nơi này đã phủ sóng toàn bộ rồi, nhưng mình cũng không chắc là nó sẽ có thể xuất hiện thêm một vài thứ có ích. Nhưng rừng này mình cũng chưa tìm hiểu hết được. Mọi người đi tới đâu, có nguy hiểm có thể báo lại, mình sẽ chạy vào thật nhanh để cứu trợ. Khám phá rừng có vẻ vui đấy. Nam hào hứng vô cùng vì chuyện này. Vậy thì chia bớt người ra đi, ngày mai sẽ chia một đội vào rừng tìm kiếm, một đội ở lại làm nông và một đội tiếp tục xây dựng nhà cửa. Khoa lên tiếng khi đang giúp cô Lan rửa đống chén đũa. Thấy mọi người không có ai thêm ý kiến nào nữa, Chính chốt lập tức ý kiến này và sẽ khởi hành vào sáng ngày hôm sau. Mọi người giải tán đi hết, nam giới thì đi xuống bên dưới nhà, còn nữ thì ở lại trên nhà chính. Trên đường đi, Tuấn và Khoa đi cùng nhau, Khoa khoác vai cậu ta nói: "Yên tâm rồi nhé, không phải lo lắng về mấy người đó nữa." "Ừm, nhưng dù gì thì cũng không biết được mấy người ấy là có tội hay vô tội." Tuấn vẫn còn buồn rầu. Có thể họ cũng giống như với những người lính từng xông ra ngoài bảo vệ như Hoàng. Cũng chỉ là bị bắt ép mà thôi thì sao? Đâu ai biết được. Khoa không biết nói gì hơn, tâm lý này của cậu ta, chỉ tự cậu ta mới vượt qua được nó. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người dậy, chia làm 3 đội, đội nam ở lại chặt gỗ và làm nhà, đội nữ chia làm 2, người thì ở lại chăm lo cho vườn ruộng, người thì vào trong rừng tìm kiếm những thứ mới lạ. Trong khuôn viên rừng, cả đội thám hiểm rừng có 9 người, cô Thanh dẫn đội chia họ ra làm nhiều hướng khác nhau và tìm kiếm trong phạm vi chục mét xung quanh. Tìm kỹ càng không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Họ vừa đi vừa đảo chân, chú ý quan sát từng ngọn cỏ. Người thì quan sát ở trên cây, mong muốn sẽ tìm được một vài tổ chim trên đó. Nhưng thời tiết đầy tuyết lạnh này, lấy đâu ra chim chóc trú ngụ lại? Có khi chúng đều đã di cư hết đi mất rồi. Ấy, đông có người hô lên, mọi người chạy lại gần để quan sát xem cô tìm thấy thứ gì ở đó. Nấm này, cô hái chúng lên trên tay, trông có vẻ rất vô hại. Cẩn thận chút, kẻo chúng có độc khi chạm vào đấy. Thế á? Cô gái vừa mới hái được cây nấm nghe lời cảnh báo của cô Thanh, sợ hãi thả chúng xuống mặt đất. Cô tiến lại gần đó, dù không có nhiều chuyên môn về nấm nhưng chắc là Hằng sẽ biết được. Cô nhắn tin hỏi Hằng về một số loại nấm có thể có độc và có thể ăn được. May mắn thay khi chúng có thể ăn được nên những cây nấm có hình dạng tương tự ấy, cô lập tức hái chúng vào giỏ. Và cây gỗ có thể mọc ra được nấm, cô cũng đánh dấu để chờ mấy cánh đàn ông sức dài vai rộng tới vác về vườn để làm trồng nấm. Vì nấm cũng có thời gian lớn rất nhanh, chưa tới một tháng có thể thu được hai lứa để ăn. Cây nấm họ thu được có hình dạng giống chiếc ô, màu trắng, có cái màu xám nâu nhưng đặc điểm nhận diện đều tương tự, viền mũ hơi cuộn vào trong. Kích thước khá nhỏ và dài, có lẽ là mới sinh trưởng được một vài tuần. Có được mục tiêu đầu tiên, họ phấn khởi hơn và cũng tập trung nhìn vào những thân cây gỗ, mong muốn tìm được một cây có nấm mọc trên đó. May là trời này không có rắn, không thì họ cũng e ngại chẳng dám đặt chân vào rừng. Chương 120, trạm vệ tinh NZS, chương 120, trạm vệ tinh NZS. Chính ba. Cô Thanh hoảng hốt gọi về cho Chính khi cậu đang ở trong phòng mô phỏng, nhưng dường như cậu cũng không để ý tới cô vì đang bận tâm vào sự việc diễn ra ở trước mặt mình. Hàng loạt dãy số và chữ, mã lệnh hiện lên và cậu phải đang tìm cách để xâm nhập vào bên trong một hệ thống an toàn nhất hiện giờ. Hệ thống của trạm vệ tinh của NZS. NZS là một mạng lưới dữ liệu toàn cầu, trụ sở được đặt tại Nam Cực và có các chuyên gia thường xuyên hoạt động tại đó để duy trì tình ổn định của nó. Nhưng thời gian vài năm trở lại đây, bọn họ nén dữ liệu ấy lại một chiếc USB gửi nó lên trên vệ tinh để lưu trữ cũng như đảm bảo an toàn tuyệt mật đối với thông tin bên trong. Khi cậu bắt được nó ở tít ngoài không gian với trào tín hiệu siêu tần với giải tần X, phát hiện ra sự hoạt động của nó, cậu đã lập tức xâm nhập vào bên trong. Trải qua hai lớp tường lửa, cậu tin chắc đây là lớp cuối cùng mà mình phải vượt qua. Nhưng rồi, sự sao nhãng bên ngoài đã làm cậu mất tập trung và chợt hướng khỏi lớp tường lửa cuối cùng. Ngay lập tức ra khỏi phòng với đầy mồ hôi trên thân, tóc cậu ướt nhẹp như vừa mới tắm xong. Trong khoang mô phòng nóng hầm hập như lò thiêu. Bấm chiếc nút ở trên bàn điều khiển chính của hệ thống, ngăn chặn toàn bộ thiết bị bên ngoài truy cập vào mạng lưới của mình. Cậu mới nằm phịch xuống sàn và thở dốc. Chính. Cô Thanh gọi trực tiếp cho cậu, hiện lên. Vâng. Cô gọi gì ạ? Chính hỏi, giọng cậu hồn hển như vừa thoát được một kiếp nạn. Cô cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng cháu tới đây xem đi. Cô nói, rồi gấp gáp tắt cuộc gọi tới. Chính vì tò mò, phần nhiều là lo lắng nên nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, lấy một chiếc xe máy, bất chấp việc bản thân bị sốc nhiệt và có dấu hiệu không ổn về mặt sức khỏe. Xe máy chạy trong rừng, nghe có vẻ không ổn nhưng đường đi trong đó đều được làm sẵn, chiếc xe của cậu bất chấp đường có gồ ghề sỏi đá, sóc này cỡ nào cũng có thể băng băng tới chỗ cô Thanh. Vừa mới đặt chân xuống, dựng chiếc xe qua một bên thì cậu phát hiện ra trước mắt mình là thứ khiến cậu phải ám ảnh tâm lý. Hàng dài trước mắt là cây đổ, từng vết cào trên thân cây thể hiện ra có một động vật cực kỳ lớn và hung tợn xuất hiện tại đây. Và mấu chốt không phải nó làm đổ cây, mà là chuỗi mắt xích cho loạt cây đổ xuống bắt nguồn từ sâu trong núi, nó có một độ dốc hướng lên trên cao khoảng 20 độ. Giống hệt như một khẩu đại pháo đặt ở dưới chân đồi bắn thẳng lên trên đỉnh và làm cây cối xung quanh đổ rạp. Nhưng thay vì đổ qua hai bên, nó đổ từ trên núi xuống, tạo thành một lối đi ở giữa và hàng rào là cái cây xung quanh. Một số cô gái vì không kịp tránh né mà đã bị cây đè lên người. Chưa biết thương tích ra sao nhưng sự đau đớn la hét trên khuôn mặt họ, họ cắn răng chịu đựng cơn đau từ nãy giờ để chờ cứu viện tới. May thay, khi cậu vừa lên là lúc phía sau, những trụ cột của làng, những người đàn ông khỏe mạnh nhất mang theo dây thừng cùng với xe ô tô lên trên. Khúc thân cây ấy rất nặng, huy động toàn bộ lực lượng tới cũng e là khó thể giải thoát cô ấy kịp. Cô Thanh, cầm chìa khóa về lấy đồ nghề đi, bọn cháu sẽ lo cho cô ấy trước khi cô trở lại. Ừm. Cô gật đầu, xoa dịu cô gái bị thân cây đè với giọng nhẹ nhàng. Ở đây, cố gắng lên, không được nhắm mắt, tôi sẽ trở lại cứu cô. Gạt giọt nước mắt lăn dài trên má, cô Thanh rời đi. Còn chị gái ấy thì nức nở khóc như một đứa trẻ. Vòng dây qua, cô rốt cổ chỉ huy đội thợ xây nhanh chóng vòng dây thành hai vòng, rồi tìm chỗ để nhấc bổng nó lên. Dù chỉ một chút ít, miễn sao kéo được cô gái thoát khỏi cơn nguy kịch. Cẩn thận chút, đè thêm một nhát nữa có thể khiến cô ấy bị nát xương. Một cô gái khác trong đội hô lên. Sự căng thẳng, kịch tính khi giải cứu cô gái, thêm với nhiều người tụ tập lại, càng khiến tình thế khó khăn hơn khi ai cũng có ý kiến của riêng mình. Chị cứ bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng, điều hòa hơi thở. Bọn em sẽ cứu chị. Chính tiến gần, nói với chị, nhưng tốc độ nói của cậu nhanh hơn bình thường. Ai nghe cũng nhận ra. Thôi, cậu tranh qua một bên nghĩ cách đi, để chúng tôi là được. Cậu nói thế chỉ làm chị ấy hoảng hơn mà thôi. Chính bị gạt qua một bên, không biết tại sao nhưng cậu có cảm giác rằng mình giống như một người thừa. Quyết không để bị như vậy, cậu sử dụng máy quét, quét qua từ đầu tới cuối thân cây. Nó dài hơn 7 mét, nặng hơn 700 cân, gốc rễ cũng bị bật lên một cách khó hiểu trong khi trời tuyết như này, việc mặt đất bị đóng băng và cứng chắc là điều hiển nhiên mới đúng. Đòi ạ, hãy phân tích và tính toán cách để giải cứu người đang bị mắc kẹt ở dưới thân cây này. Sau khi có được dữ liệu, mất khoảng vài giây thì cô đã trả về kết quả. Bằng việc sử dụng dây thừng, cô tính ra nên đặt dây ở chỗ nào, sử dụng đòn bẩy, rồi đặt dây ở độ cao bao nhiêu để nhấc được thân cây ấy lên. Nhưng nếu cứ như hệ thống tính toán như thế thì nó lại dễ dàng quá. Điều quan trọng là xung quanh không có hòn đá nào làm điểm tựa hay điểm tựa đủ vững chắc. Nếu dùng đòn bẩy để lăn nó, chắc chắn là rất khó xảy ra vì nửa thân dưới của cô đều đang mắc kẹt. Lăn thân cây đồng nghĩa với việc sẽ khiến cô ấy từ bỏ đôi chân, phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Tệ nhất là cô có thể tử vong vì bị chèn ép tan xương nát thịt. Dùng dòng dọc để kéo nó, nhưng không đáp ứng được độ cao, trọng lượng để kéo nó lên cũng khó đáp ứng được vì nó cần 350 cân trở lên. Có mặt tại đây là 7 người, mỗi người từ 60 tới 70 kg, nặng nhất là cổ giật cổ, 85 kg. Chừng ấy là không đủ khi độ cao từ điểm tựa tới thân cây là hơn 77 mét. Chưa kể tới việc nó sẽ đứt gãy điểm tựa vì cành cây quá mỏng. Này, cậu đang nghĩ gì thế? Đào đi, đào đi. Chú Hà hô hào mọi người ra sức đào lớp đất bên dưới thân thể của cô gái. Họ chia ra làm hai bên, để tạo ra một cái rãnh nhỏ bên dưới người cô để kéo cô ra từ cái rãnh ấy. Thấy vậy, chính lại càng thất vọng về chính mình hơn, và cũng hiểu được con ai này mình cũng cần phải đào tạo thêm cho nó để nó có thể tự đọc hiểu và thích ứng với môi trường xung quanh. Cách của mọi người làm bây giờ là rất hiệu quả, cậu lập tức bắt tay cùng với họ, lấy bất kỳ thứ gì có thể đào để cứu cô lên. Cuộc giải cứu kéo dài cả tiếng đồng hồ, căng như dây đàn. Chỉ hơi quá một chút thôi là nó đứt ngay. Nhìn mọi người đều đang cố gắng cứu mình ra khỏi đây, cô gái càng rơi nước mắt. Cô buồn vì bản thân mình rơi vào tình cảnh này, lại càng hạnh phúc vì lúc này vẫn có người vì cô mà cứu giúp chứ không bỏ mặc lại. Tình người ấm áp giữa mùa đông, giữa ngày tận thế. Trải qua sự nỗ lực của tất cả mọi người, cô cũng thành công thoát khỏi gánh nặng đè trên người. Cô thanh kiểm tra về khoản cử động, lắc đầu. Chương 121, hai nạn, chương 121, hai nạn. Cô gái khi nhận ra mình không còn cảm giác gì ở nửa thân dưới, tuyệt vọng, trước mắt cô tối đen như mực. Tương lai tươi sáng vào một hy vọng có cuộc sống mới tốt hơn giờ thành mây khói. Niềm tin trong cô giờ chỉ còn là hư vô, chán nản, cô đơn và trống rỗng len lỏi trong tâm trí. Cô hòa lên khóc, ôm lấy người bạn đồng hành của mình. Chẳng ai nói với nhau lời nào. Chỉ vì một tai nạn rời hơi đất hơi rơi xuống trúng đầu mình mà cô đã phải đánh đổi lại bằng chính đôi chân của mình để lấy lại mạng sống. Liệt nửa thân dưới, chẳng ai muốn nó xảy ra. Cô cảm thấy như mình chẳng thiết sống nữa. Có sống chỉ là thêm gánh nặng cho người khác. Cậu cũng không cần phải tự trách mình như vậy đâu. Chuyện hai nạn ngoài ý muốn, đâu ai biết trước được. Hàng từ dưới thị trấn chạy lên. Cô vỗ vai an ủi chính vì cô cũng hiểu được người bạn này có tính cách và tâm trạng thế nào. Mình vẫn ổn. Cậu dặn mọi người trở về trước đi. Mình đi lên trên đó xem. Chính nói, một mình cậu đi lên trên đồi. Không ai để ý tới cậu, ngoài cô. Nhưng cô cũng không biết nên nói với cậu thế nào. Họ cùng độ tuổi với nhau, nhưng những gì trên vai cậu còn lớn hơn nhiều so với là trên vai cô. Cậu lo toan nhiều thứ từ đầu tới giờ, tóc cậu đã xuất hiện vài chấm bạc vì suy nghĩ quá nhiều. Dọc đường, cây hai hàng đổ nghiêng ngả. Chúng đều bị bật gốc và đất ở đây tơi xốp hơn bình thường. Không rõ lý do vì sao chúng lại vậy, cậu càng lên, suy nghĩ trong đầu về câu hỏi tại sao càng nhiều. Bước đi chậm rãi lên trên đỉnh đồi, nhìn xuống bên dưới, những người trong căn cứ vẫn chưa rời đi, họ đứng đó một hồi lâu, nhìn xung quanh như muốn tìm ra nguyên nhân. Rồi họ chán nản vì không làm rõ được nó, họ trở về nhà chăm lo cho cô gái bị thương tích. Mảnh đồi trắng xóa dưới tầm mắt, cậu quan sát hết tất thảy mọi thứ, không bỏ sót chi tiết nào dẫn tới đầu mối. Bỗng cậu lại nhận ra, trên cái cây to lớn và cao ngất đổ xuống, có một vết cưa máy. Đường chém ngọt thẳng vào giữa thân cây, tạo ra một hình tam giác với góc nhọn trên 30 độ. Có lẽ nó không chịu được áp lực đổ dồn về một phía, nên đã đổ ngã xuống bên dưới. Những cành lá xum xuê trên cao kéo theo những ngọn cây bên dưới, như một sợi dây liên kết giữa hai hàng cây làm chúng đổ dạp. Chuyện này không phải tự nhiên mà ra, có sự can thiệp của con người, giờ cậu phải tìm ra người đó là ai. Là người ở trong căn cứ, hẳn là người nọ sẽ rất hối hận. Còn không, thì hắn đang có ý đồ với nơi này. Cậu phải tìm cho ra nguyên nhân. Chưa bao giờ cậu thấy mình tập trung đến thế. Cậu nhắn với cổ giật cổ. Anh xem giúp tôi, có từng cho người lên trên đây khai thác gỗ hay không? Vì tôi thấy trên này có vết máy cưa. Khoảng vài phút sau, anh ta nhắn lại. Tôi mới điểm qua quân số, thiếu mất vài người. Là người bên nhóm của Long, họ vẫn còn trong thời gian làm việc và sáng hôm nay sau khi tôi bảo họ đi khai thác gỗ ở chỗ cũ đến giờ lại không thấy ai quay lại. Cảm ơn anh. Cậu nhắn lại, chuyển sang tin nhắn với Long hỏi thăm về ba người trong nhóm của anh tới trợ giúp. Anh Long, em rất cảm ơn anh vì đã gửi người tới giúp đỡ em trong việc xây nhà. Cậu cứ khách sáo quá. Không có gì đâu, cậu cũng giúp anh nhiều rồi mà. Sao nghe giọng cậu nghiêm trọng thế? Có lẽ là do trực giác, hoặc lần đầu tiên thấy chính cư xử lạ đến thế nên anh hỏi. Chuyện là cổ ruột cổ có gửi ba người bên nhóm anh đi khai thác gỗ, em cũng không nắm được họ khai thác khu vực nào. Nhưng người bên em bị tai nạn liệt mất nửa thân dưới. Em điều tra về ngọn nguồn thì phát hiện ra có sự tác động của con người làm cây đổ xuống và khiến cô ấy bị thương. Dẫu biết nó là chuyện chẳng ai muốn, nhưng em cũng muốn cho nạn nhân một lời giải thích rõ ràng khi tìm ra được chân tướng. Rất mong anh có thể giúp em hỏi họ kỹ càng về vấn đề trên. Với thái độ cầu khẩn muốn tìm ra sự thật của chính, Long không có cách nào từ chối được. Anh nhắn lại. Được, cậu cứ yên tâm, để anh. Sau khi nhận được sự đồng ý của anh, cậu bắt đầu nghiêng về giả thuyết ba người họ vì muốn nhanh chóng khai thác gỗ nâng cao hiệu suất làm việc mà tạo ra tình huống ấy và vô tình làm bị thương cô gái đó. Chính cũng thông cảm được phần nào. Họ chẳng xuất hiện nói một lời xin lỗi với cô, cậu lại càng tức giận với thái độ có lỗi mà không chịu nhận, chỉ biết trốn tránh. Nhưng cậu mong không phải là những người ấy tạo ra vụ tai nạn để tránh làm tổn thất hòa khí giữa hai căn cứ. Bên kia đồi là khu rừng bạt ngàn, giao thoa giữa sắc xanh của lá cây và trắng tinh khôi của tuyết. Cậu muốn xuống dưới ấy để tìm hiểu xem ở đó có ai trú ngụ ẩn nấp, có thể là mối đe dọa với căn cứ hay không. Cậu lắc đầu gạt phăng cái suy nghĩ đó đi vì ưu tiên hiện giờ là chăm sóc cho cô gái ấy. Thiết bị nghèo nàn trong căn cứ không thể đáp ứng được những yêu cầu cơ bản cho việc chụp cắt lớp vi tính, sử dụng để chuẩn đoán hình ảnh chấn thương bên trong cơ thể vì nó quá đắt đỏ đối với cậu, không mang lại tác dụng trong thời kỳ tận thế hiện tại để cậu đầu tư vào nó. Bây giờ cậu mới thấy được tầm quan trọng của chiếc máy ấy, nên lúc này phải nhờ bác sĩ không chuyên khoa như cô Thanh và sự phối hợp từ nạn nhân để chuẩn đoán sơ bộ. Tinh thần cô đang phải chịu đả kích rất lớn, chưa thể trả lời cậu kết quả ngay. Cậu cũng hiểu và thông cảm cho cô nàng vì điều không mong muốn xảy ra. Nhưng cậu càng mong hơn là cô sớm vượt qua được nỗi sợ, gửi kết quả sớm để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cô. Hiện giờ cậu cũng phải tập trung tìm kiếm thêm những căn cứ quan trọng hơn, ví như bệnh viện hay căn cứ quân sự. Cũng có thể thứ to lớn hơn như vệ tinh. Vệ tinh sẽ đảm nhiệm rất nhiều vai trò quan trọng trong tương lai. Và khi trong thời điểm này, xác định vị trí của bất kỳ ai, nghiên cứu từ hình ảnh cung cấp bởi vệ tinh về mặt đất ở những nơi cậu chưa từng đặt chân tới, quan trọng không kém là phát hiện ra nguồn tài nguyên chưa có ai khai thác lộ ra. Là sự trợ giúp không thể thiếu, đóng vai trò thiết yếu cho việc cải thiện chất lượng sống. Chính, cháu có thể tìm bạn của cô được không? Khi cậu vừa chuẩn bị bước lên cầu thang về phòng mô phỏng, cô Thanh bên dưới phòng điều trị đi lên. Vâng, bạn của cô cũng là bác sĩ ạ. Ông ấy là bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán nội tạng như tim, hô hấp và tiêu hóa. Tốt hơn cô. Cô không nắm chắc chuẩn đoán của mình chính xác. Vâng, cô cứ làm trong khả năng của mình, cháu sẽ cố gắng giúp cô tìm. Cô có thêm thông tin về ông ấy không? Ví như quê quán, nơi ở của các con hoặc từng hoạt động ở trên mạng xã hội có đề cập tới địa điểm nào đó gần nhất chẳng hạn. Cô Thanh suy nghĩ hồi lâu, chính thì vẫn chờ đợi. Có vẻ cô chưa nhớ ra được, đành nói. Thôi, cháu làm việc của mình trước đi. Khi nào cô nhớ lại thì cô sẽ tìm cháu. Chương 122, xung đột nhà cửa, chương 122, xung đột nhà cửa. Ngoài trời, những người thợ xây, nhờ sự giúp sức của họ, một ngôi nhà mới chuẩn bị thành hình, vẫn với kiểu kiến trúc đó, chỉ khác là vị trí ngôi nhà đặt ở ngay phía sau. Nhưng lần này, chú Hải là người đề nghị phần bên ngoài làm khác đi. Anh muốn thay đổi thế nào? Và thay đổi thì cũng cần sự đồng ý từ những người khác vì chúng ta đang xây dựng là để cho cộng đồng, cho từng hộ gia đình có nơi ở. Cô rốt cô nói với chú. Việc thay đổi kết cấu khác đi có thể phù hợp với chú nhưng với những người khác khi họ được giao cho căn nhà này, họ có thể không thích. Ừm, cái này thì cũng dễ mà, giờ mọi người đều ở đây rồi, đa số đều là trụ cột trong gia đình, đều muốn một ngôi nhà mang nét cá nhân nhiều hơn là những ngôi nhà nhìn giống ý xì đúc. Chú chỉ vào ngôi nhà đầu tiên hiện đang để mấy cánh đàn ông ở chung và chỉ về ngôi nhà thứ hai. Nó đang có 6 thanh trụ cột, chuẩn bị lắp xà ngang để làm nền dựng tường và mái. Ngoài ra còn có những cây cột khác đại biểu cho vị trí của phòng trống và nhà vệ sinh với vị trí không khác gì với căn đầu tiên. Những người thợ xung quanh cũng thấy đúng. Nếu căn nào cũng giống nhau thì ai biết ngôi nhà ấy của ai? Nghe họ xì xào bên tai không ngừng, cô ruột cô mở giao diện mạng đòi ạ lên, cho họ xem những mẫu thiết kế nhà cửa trước đây, từ xưa tới giờ cả ngàn năm. Người người nhà nhà đều có chung một kiểu dáng và kích thước cho tổ ấm của riêng. Nhất là những dự án lớn và nơi này cũng chính là một dự án lớn, không thể nào theo ý một người mà thay đổi bản thiết kế nhà cửa được. Anh xem, nếu anh cứ thay đổi, thế thì nhân lực đâu ra hỗ trợ anh? Huống chi chúng ta còn phải tiết kiệm thời gian và công sức, mục tiêu của mình là gì? Anh quên rồi hả? Cô rốt cô nói như hét vào mặt chú Hải. Cũng vì thế mà chú cảm thấy mình không được tôn trọng. Chúng ta đã quen với kiểu này rồi, ngôi nhà này chính là văn hóa, là những tinh túy của các anh. Thế mà các anh bảo nó muốn đủ nét cá nhân. Nét dân tộc của các anh đẹp như thế, sao lại từ chối nó? Bây giờ thay đổi mỗi người một ý thì để sau, nếu các anh muốn có một ngôi nhà của riêng mình thì gọi chính tới. Để cậu ấy tặng cho các anh một chỗ trống rồi các anh tự làm ngôi nhà của riêng mình. Lời ồn ào của cánh đàn ông cãi nhau vì không ai chịu nhường nhịn lan tỏa tới trên đỉnh đồi. Những giây phút trước đó còn đang vui sướng cùng nhau ăn mừng vì đã cứu được một người khỏi cửa tử. Giây sau đã cãi nhau hung hết cả lên. Trên đồi, dù đứng từ xa nhưng không gian xung quanh quặng tanh làm giọng nói vang và rõ ràng hơn. Nó truyền vào tai của những người đang cật lực làm việc, họ đang cào bỏ tuyết khỏi khu vườn và chăm bón cho cây cũng phải dừng để ngóng xuống dưới. Họ đang cãi nhau hả? Từ xa nhìn xuống, mấy bà vợ của các ông chồng đang xây nhà cửa dưới kia nhìn mấy lao ấy đang rất căng thẳng. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt nhau, miệng hét lên mà chỉ nghe thấy tiếng la rất lớn khi truyền tới. Xuống đó xem sao. Vợ chú Hải dẫn đầu xuống, cô biết chồng mình ở đó để xây mái ấm mới. Nhưng tạo ra xung đột thế này thì rất mất lòng tình làng nghĩa xóm. Càng lại gần, tiếng cãi nhau càng lớn nhưng có vẻ như cổ ruột cổ là người có lý hơn. Chiến tuyến kia cũng không thể nào cãi lại được chỉ bám víu lấy lý lẽ tôi muốn thiết kế riêng cho ngôi nhà của chính tôi. Này! Này! Mấy ông tính mua anh em xa bán làng giềng gần đấy à? Làm cái gì mà cứ phải ồn ào lên thế? Mỗi căn nhà thôi mà. Nhà thì đều là nhà. Trước đó sống trong khu dự án giá rẻ, mấy khu chung cư làm gì có ngoại thất đẹp như thế này, nhiều cái để trang trí thế này ngoài mỗi cái ban công đâu. Mấy lão bị dở hả? Bị các bà vợ mắng cho một trận, các ông chồng cũng chỉ biết túi đầu, chẳng ai có thể cãi lại mấy bà ấy. Không cãi nhau nữa, tập trung vào mà canh tác. Mấy ông rất mất thời gian, mấy chị em chúng tôi sắp làm xong luống hai rồi đấy. Nói như tắt nước vào mặt, chú Lương cũng phải đứng ra xoa dịu mọi người. Thôi, mấy ông cứ làm theo thiết kế cho nhanh. Đỡ mất công lại phải thiết kế, cứ bày vẽ thêm việc làm gì. Sau này, nhà ai thì người ấy trang trí bên ngoài, thích nâng rào thì nâng. Thích trang trí thế nào thì trang trí. Sao phải cãi nhau lúc này? Mấy ông không đặt riêng tư của gia đình lên hàng đầu hả? Hay mấy ông cứ kéo dài thời gian ngủ chung với mấy đứa nhỏ như thế? Lời chú nói động vào lòng của bọn họ. Người có con lớn đều đã gần 25 tuổi, đúng là nên làm cho chúng một căn nhà, một ngôi nhà riêng đặt cả tâm huyết của mình vào trong. Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu quá đáng với anh. Chú Hải là người khơi mào, cũng là người xin lỗi cổ ruột cổ. Cổ ruột cổ cũng không quá nặng nề chuyện này. Anh xua xua tay tha thứ cho anh rồi hẹn mọi người xây xong căn này thì lại làm bữa lẩu. Căn nhà được dựng lên so với trước đó thì không có thay đổi gì quá lớn và cũng sửa lại sau khi có được vài đêm trải nghiệm trong đó. Những tấm ván gỗ lát nền làm mịn hơn, khớp nối chắc chắn hơn và cổ ruột cổ cẩn thận, cho thêm cả những phần chốt gỗ vào trong cố định lại. Chốt gỗ ấy được làm khá giống với đinh, một đầu tròn, một đầu bẹn tạo thành hình chữ T. Đã có kinh nghiệm xử lý phần tường nhà và phân công công việc. người vận chuyển, người thì làm ván, làm rãnh để ghép nối chúng lại với nhau. Những khe hở, anh muốn sử dụng đất, nhưng nếu khai thác quá nhiều mà không có thứ gì thay thế vào sẽ rất khổ về sau. Anh từng nghĩ tới việc tạo cho nó một lớp áo bên ngoài để chắn gió giống như phần mái trong tương lai sẽ sử dụng vật liệu như cỏ tranh, mà hiện giờ chưa tìm ra được giống cỏ ấy. Anh hy vọng là khi tuyết tan có thể tìm thấy chúng, vì chúng chỉ sinh trưởng trong môi trường ẩm ướt, còn môi trường băng giá, e là không có cơ hội để bắt gặp. Trong rừng, ban sáng đã có người đi vào tìm kiếm rồi, và giờ buổi chiều là của mấy cậu con trai bước đến. Ngoài việc dựa theo đường cũ đã đi qua, họ cũng mở rộng tìm kiếm và ghi chép lại một số loại cây trồng có thể xuất hiện, có thể mọc ở trong tuyết. Đáng buồn là ngoài thân gỗ mốc, một vài cây nấm mọc ra từ trên đó, không rõ độ nguy hiểm ra thì không có thứ gì, nên họ cũng chú ý ở dưới mặt đất nhiều hơn, và không quên cử người nhìn quanh để tránh gặp phải tình trạng tương tự như cô gái hồi sáng. Lại đây, Khoa bỗng kêu lên, không ai nghe thấy cậu. Cậu cũng không dám mở miệng nữa sợ đánh động thứ cậu nhìn thấy. Một cái hang lớn hơn nắm đấm một chút xíu, nhưng không đáng kể. Không biết nó sâu bao nhiêu và trong đó có động vật gì đang ngủ đông. Cậu nhắn tin cho mọi người trong nhóm, vài phút, họ chạy tới chỗ cậu. Xem này, một cái hang. Trong đấy có gì nhỉ? Khoa tò mò, có người xung quanh, cậu cũng tự tin hơn, đưa tay lại gần. Đừng. Tuấn vội can. Cậu có tin thứ bên trong sẽ an toàn không? Nhớ đâu là rắn thì sao? Chương 123, động vật trong hang, chương 123, động vật trong hang. Nghe thế, cậu cũng hơi sợ, không dám động linh tinh vào đó nữa. Hay là chúng ta tìm cách nào đó dụ nó ra? Khoa vận dụng hết tất cả kiến thức cậu có để suy nghĩ. À, chi bằng sử dụng cái này. Ta đặt bẫy ở trước cửa hang, rồi đợi nó sập bẫy. Nam ở trong nhóm đống lên ý tưởng cho cái bẫy, nhưng làm sao biết được nó sẽ ăn gì? Hay chúng ta cứ để lung tung ở đó? Khoa thắc mắc, rồi cậu lại ao ước. Giá như có thứ gì đó ở đây, có thể đưa vào và quan sát xem bên trong đó là gì. Điều ước đó của cậu, sao có thể thành sự thật được? Thôi, thay vì việc phải chờ đợi nó ở tại đây thì mình thấy tạo ra một cái bẫy sẽ ổn hơn đấy. Tuấn gật đầu đồng ý, không thể lãng phí thời gian mỗi ngày để trông chờ nó được. Thế thì bắt tay vào làm thôi. Khoa sắn ống tay áo lên cao, tay cầm xẻng sẵn sàng đào đới ở trước cửa tạo thành một cái hố. Khoan đã, không thể phí sức bừa bãi như vậy. Mình có thể làm nó đơn giản hơn mà. Nam nói rồi đưa ra một vài phương án thiết kế. Một loại là sử dụng dây thừng cùng thòng lọng, khi có động tĩnh, nó sẽ kéo xiết con vật đó lại. Cách này quá tàn nhẫn. Mình cần bắt sống để có thể nuôi nó tạo ra đa dạng nguồn lương thực cho căn cứ. Ừm. Khoa đồng tình với ý kiến của Tuấn. Loại thứ hai là đào hố, cách này thì dễ dàng hơn. Một cái hố đủ sâu và đất đủ cứng để con vật trong hang đó không đào một đường khác chạy trốn. Miệng hố sẽ là một cái bẫy vòng xoay, khi nó bước lên thì sẽ bị cuốn xuống dưới đó. Một hồi suy nghĩ thì cách này cũng được, ít ra thì vẫn giữ nó còn sống. Họ đồng ý với kiểu này. Thế là họ bắt tay vào làm ngay, Khoa thì đào hố rất nhiệt tình. Tuấn thì phụ trách đi tìm một số loại thức ăn ở gần đây có thể dụ được nó. Có thể là nấm cũng có thể là cây cỏ nào đó. Nam và Hải sẽ đi làm một cái cửa và hàng rào, đảm bảo nó chắc chắn nhảy xuống hố. Đám bạn làm việc cật lực tới chiều mới xong cái bẫy. Công đoạn khó khăn nhất chính là tìm kiếm mồi để dụ nó ra khỏi hang, hay là mình lấy gậy chọc vào trong. Khoa tinh nghịch cầm cây gậy dài ngoằng đâm chọt xuống đất. Không được, nhỡ may nó có đường khác rồi nó chạy mất thì sao? Nam dường như rất hiểu biết về hệ thống đường hầm của đám động vật sống trong hang. Khoa bĩu môi, buồn chán. Xong rồi, giờ thì về thôi, ngày mai lại quay lại. Cả đám dắt nhau rời khỏi khu rừng, tới vườn rau đang trồng, thấy mấy cô gái đang dọn tuyết. Họ chào hỏi qua rồi về trên nhà. Tới cổng, họ nghe thấy tiếng náo nhiệt, không biết trong đó đang tổ chức tiệc tùng gì. Khoa nhanh nhảu chạy vào. Cậu sững người vì trước mắt toàn là những gương mặt lạ lẫm, không ai trong số họ là cậu quen biết. Tuấn, Nam, Hải vừa tới cổng họ cũng bất ngờ, rồi nhìn trong đoàn người ấy có người quen nào hay không. Dù chưa biết họ từ lâu tới, nhưng có người quen, họ cảm giác mình bất cô đơn hơn trong thế giới này. Chính đâu rồi? Ra đây nhận người này. Chú Vinh cất giọng lớn tiếng nói vào trong nhà. Từ trên nhà đi xuống, cậu lờ đờ nhìn bọn họ. Đầu óc cậu như nổ tung vì đống dữ liệu cần được xử lý, bây giờ lại tới nhóm người mới này. Sao thế? Cháu không khỏe à? Câu Ngọc quan tâm tới sức khỏe khi thấy cậu tái nhợt, làn da xanh xao. Vâng, cháu đang tìm cách xâm nhập hệ thống NZS, cậu thều thào đáp lại. NZS. Một cô gái trong đó nghe thấy từ ngữ quan trọng, cô tiến lại gần cậu. Một cô gái độ tuổi đôi mươi, nhưng khuôn mặt và phong thái trưởng trạng, đĩnh đạc làm cô lớn hơn so với tuổi thật. Có lẽ là trải qua rất nhiều gian khổ trong quá khứ tôi luyện lên một cô gái với ánh mắt kiên cường như này. Cô biết hệ thống NZS à? Chính hỏi dò. Này, cậu đừng khinh cô ấy. Cô ấy là thiên tài đó. Tôi tin chắc cậu sẽ cần nên tôi đã mời cô ấy ra tủ sớm. Nghe tới chữ tủ cả đoàn người mới lẫn cũ đều giật mình thót thót, vội tránh xa cô gái ấy. Chẳng ai muốn dính líu lấy một người từng vào tù, bất kể có là tội danh gì thì cái chữ mang sức nặng vô hình ấy sẽ đeo bám cả đời cô ta. Cô ấy hoàn lương rồi. Mấy cái người này không cho cô ấy hòa nhập hay sao? Biết thế tôi để mấy người chết có ngoài được rồi. Hỏi thăm một hồi, chính mới hiểu ra là vì cô ấy và những người này nên chú mới về trễ như vậy. Cậu cũng không trách chú, về an toàn là cậu mừng. Lại mang theo thiên tài máy tính. Cậu nóng lòng muốn thử sức cô. Cô có cần nghỉ ngơi trước không? Dù sao thì cũng đi cả một ngày dài. Không cần đâu. Cô lắc đầu. Ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ hứng thú khi cậu đề cập tới NZS, mạng lưới dữ liệu ở ngoài không gian. Vậy thì cô theo Tuấn nhé. Chính nhìn thấy Tuấn vừa trở về từ xa, vây tay gọi cậu lại. Giới thiệu Tuấn với Loan rồi bảo, cậu đưa cô ấy vào khoang mô phỏng nhé. Chắc là cô ấy sẽ thành thạo nó thôi. Chính đặt niềm tin vào cô có thể truy cập được đống dữ liệu ấy. Còn mấy người ở trước mắt này, cậu dự tính sẽ phân chia họ dựa vào thông tin mà họ cung cấp, phân phát cho họ tệp giấy để họ điền thông tin, chính sẽ dựa vào đó để phân chia. Nhưng trước mắt cũng đã không còn sớm, nên cậu tạm thời để năm anh đàn ông qua chỗ cổ ruột cổ làm việc xây dựng, phụ nữ thì hỗ trợ họ mảng gia công cho ngôi nhà. Ai cũng biết mình sẽ có ngôi nhà mới ở đây. Họ vui mừng, trong lòng cảm thấy xứng đáng khi đi bộ suốt chặng đường dài giữa tuyết. Cảm ơn ông đã giúp chúng tôi có được nơi ở này. Rất cảm ơn cậu. Được nhiều người yêu quý vậy, cậu cũng vui. Nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu xin phép rời đi trước. Khi tỉnh lại thì trời cũng đã là đêm khuya, 12 giờ. Một mình cậu tỉnh lại, dưới phòng đã không còn ai, tối om. Một mình cậu lần mò trong đêm. Chút ánh sáng từ đèn pin nhỏ trên tay soi khắp các vị trí. Bụng cậu đã đói meo, giờ phải tìm thứ gì đó nấu ăn thật nhanh. Cậu đang nấu đồ ăn à? Cho tôi nữa nhé. Loan từ trên nhà bước xuống, giờ đã muộn mà cô ấy vẫn chưa ngủ. Cậu cũng thấy lạ vì trong một môi trường kỷ luật mà lại thức ở khi này. Ừm. Cậu đáp lại rồi chế biến sơ qua những phần nguyên liệu. Khi đã nấu xong, cậu lại mang lên trên phòng, cô thì đang ở trong khoang nên cậu cũng không tiện gọi. Có vẻ như trạm không gian lưu trữ dữ liệu NZS đã làm khó cô rất nhiều. Cậu nhìn qua cô, cũng không đợi được nữa mà đánh chén luôn. Chân tay cậu run lẩy bẩy vì đói rồi. Nhìn thêm nữa cậu sẽ ngất ra đó mất. Đang ăn, cô bước ra khỏi khoang. Không khách khí mà ngồi xuống ăn. Cậu ăn xong thì cứ ngủ trước, tôi sẽ dọn dẹp đống này. Cô nói, vẻ lạnh lùng của cô đã tạo ra một lớp phòng ngự ngăn cách cô hòa nhập với những người xung quanh. Chị ta chắc là không ưa đàn ông cho lắm, vì từ lúc tới đây, bất kể ai tiếp xúc với chị cũng cảm nhận được chị có sự xa cách nhất định. Tôi đang tự hỏi tại sao cậu lại dựng lên nơi này. Mình cậu vẫn có thể sống tốt được đấy thôi. Chương 124, phát tín hiệu tìm người, chương 124, phát tín hiệu tìm người. Loan bỗng hỏi cậu một câu khiến cậu cũng phải suy nghĩ. Cậu trả lời lại đầy vẻ hồn nhiên và lạc quan. Em dựng lên để có chỗ ngủ nghỉ, chỗ dừng chân để mọi người làm lại cuộc sống mới. Vậy cậu có ý định tạo ra một hệ thống riêng? Vì cơ sở của cậu cũng đã làm khá đầy đủ rồi. Chính giật mình, ánh mắt nhìn chị ta đã khác trước đó. Chị xâm nhập vào sâu đến thế cơ à? Cũng không trách tôi được. Lớp phòng thủ của cậu quá mỏng. Chị lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng chẳng vui vẻ gì khi cậu ta chỉ có một vài chiêu thức như dựng tường lửa, ngăn chặn truy cập bằng việc ẩn sóng. Ẩn sóng là một cách tốt, nhưng gặp hệ thống như dạng NZS thì cậu xác định là bị truy ngược chỉ trong vòng 0,0001 giây nhé. Lời này làm chính cũng hơi run tay khi chị nói niềm tự hào của mình là như thế. Những năm này của cậu nghiên cứu ra toàn bộ hệ thống E là công cấp chăng? Mà tôi thấy cậu xây được thứ này cũng giỏi đấy. Tức là nó chưa thể tự học và tự cải tiến bản thân, vẫn còn quá cổ lỗ sĩ. Chị chê bai thẩm tệ đói ạ. Vậy chị có thể làm được không? Nếu được thì em toàn quyền giao nó cho chị. Tất nhiên là sẽ có một vài chức năng chị không thể động tới. Chính nói vậy, nhưng khi nhìn ánh mắt của chị, một đôi mắt khinh thường cậu, nhìn cậu như một con kiến nhỏ bé. É là mình đã nói sai ở đâu đó. Nếu chị ta có thể xâm nhập được vào hệ thống ngân hàng quốc tế rồi thì chuyện bẻ khóa cái hệ thống của cậu chỉ trong một nốt nhạc. Giao cho chị, cậu cũng bất được đôi phần công việc khi đang phải quán xuyến quá nhiều thứ. Thôi, vì chỗ ở và vì cái ăn, tôi ở lại giúp cậu. Nhân tiện thì tôi cũng không có nơi nào để đi. Coi như nơi này hữu duyên. Thái độ của chị ta cao ngạo, vì chị ta đang là người có tài năng giỏi hơn cậu. Cậu cũng không thể thái độ lại vì nó quá đúng. Chị có quyền làm thế. Nghỉ ngơi đi, tôi còn làm thêm chút nữa. Ngày mai sẽ cho cậu kết quả. Có vẻ như chị rất hứng thú với thứ này. Bằng chứng là cả ngày hôm nay chị vùi đầu vào nó quên ăn, quên ngủ. Em về phòng trước. Chị đừng lao lực quá, không tốt đâu. Ừm. Chị đáp lại một câu nhẹ nhàng, mang đống bát đũa xuống dưới nhà rồi rửa sạch. Khuyết điểm lớn nhất ở hệ thống này quá nhiều, muốn nó vận hành chân chu không lỗi và ngăn chặn những cuộc tấn công từ bên ngoài thì sửa lại là điều tất yếu. May thay, nền móng khá ổn, không mất nhiều công sức, chị chỉ cần làm nó dày hơn, kiên cố hơn, biến nó thành bức tường thành thép vững chãi không ai có thể xuyên thủng. Ngoài ra thì khoang mô phỏng khá tiện lợi, nhưng tiêu hao rất nhiều tinh thần. Nó yêu cầu người sử dụng chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, mà chính thì có nhiều thứ lo nghĩ nên không đạt được hiệu suất cao. Loan với yêu cầu đơn giản, một hệ thống tự động học hỏi và cải tiến để trở thành một phiên bản tốt nhất phục vụ cho loài người. Chị còn tiến được vào thông tin nội bộ của cậu, nhưng chị chẳng để tâm. Nó là một chiến lược khác của cậu, một kế hoạch định sẵn cho tương lai. Sáng ngày hôm sau, vì có nhiều người hơn, nên khi chính bắt tay vào việc phân chia đội nhóm, cơ bản nhất vẫn là xây dựng, trồng trọt và khám phá. Ngoài cổ rốt cổ cùng với đội ngũ trước đó gồm 7 người, kết nạp thêm 2 thành viên nữa không có điểm nổi bật nào, là 2 người đàn ông. Họ có sức khỏe có thể cống hiến, cậu chẳng chê ít. 3 người đàn ông khác cũng có một vai trò riêng, một người là kỹ sư cơ khí cậu đưa anh ta về xưởng của Cường. Một người thì thiên về văn nghệ sĩ, cậu chưa biết xếp đi đâu nên tạm thời để ông ấy cùng Khoa và Nguyên Thành nhóm có điểm chung. Biết đâu tương lai cần họ cổ vũ tinh thần và ý chí chiến đấu nhờ lời hay ý tốt. Người cuối cùng là chuyên gia về thực vật, nhưng là thực vật nhiệt đới. Giữa trời tuyết này, không có phát huy được nhiều khả năng của mình, nên cậu tạm để chung nhóm với Hằng, để họ chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Mong rằng hai người họ có thể tìm ra được nguyên nhân cây trồng lớn nhanh một cách bất thường. Còn nữ giới, có duy nhất một người là giáo viên nên cậu đưa cho cô ấy quyền truy cập vào thư viện hệ thống, để cô có thể dạy đám trẻ trong căn cứ. Dù hiện giờ cũng không quá nhiều, nhưng nếu có thể phát triển chúng, tìm ra tài năng thì đó mới là trọng yếu. Số còn lại, 7 người, cậu thấy để họ tham gia gia công là hợp lý, nhưng chưa biết nên cho gia công gì trước tiên. Quần áo vải vóc thì cần máy và khung dệt. Điện khoáng sản cũng không được. Bên nông trại cũng đủ người. Vào rừng, cậu lại nhớ tới cô gái ngày hôm qua bị liệt nửa thân dưới. Cậu không dám mạo hiểm đưa họ vào đó lần nữa, nhưng chỉ một vài nhân lực thì không đủ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Thôi, đành gửi họ vào đó vậy. cùng với những người không có gì nổi bật khác. Cậu cho họ vào một nhóm, phân chia một đội sáng, một đội chiều đi thám hiểm trong rừng và tìm kiếm một số thứ cần thiết. Đội trưởng tạm quyền là cô Lan. Dù cô cũng không nguyện ý, nhưng cậu phân vậy thì cô nhận vậy. Trở về phòng làm việc, chính thấy một loạt thông tin hiện ra trên màn hình. Từ giao diện cho tới cách thức hiển thị đều đã khác trước đó rất nhiều. Nhưng may là thông tin quan trọng, Loan vẫn đặt ở đó chứ không tắt đi. Không thì cậu cũng không biết mở nó ra sao. Qua một đêm nghiên cứu của cô, ngoài sửa lỗi và vá lại lỗ hổng, cô vẫn chưa thể xâm nhập vào GNS ngoài vũ trụ, nhưng tiến độ tốt hơn cậu, gần 50%. Ngoài ra thì cô cũng phát hiện ra một số sóng tín hiệu khác nữa. Hiện trên bản đồ cũ, chúng xuất phát từ hướng bắc là nhiều. Trên đó vốn nhiều núi, họ chạy lên đó tị nạn cũng dễ hiểu. Cậu không thể cứ thế cử người đi hết các tín hiệu ấy, chỉ có thể lọc ra một số cái cần thiết. Từ đài radio, loại, điện thoại, thông tin không hữu ích cũng loại. Bây giờ cần tìm một bác sĩ, một người bạn của cô Thanh. Thông tin cô cung cấp cho cậu khá mơ hồ vì lần gần nhất hai người gặp nhau là nửa năm trước. Ông ấy đã lên trên miền núi hỗ trợ khám chữa bệnh, không rõ tình nào. Và chẳng biết có chịu ảnh hưởng từ thiên tai hay không. Người lớn tuổi, lắm bệnh, dễ xuống lỗ. Chẳng biết được liệu ông ấy có còn sống. Nhưng cậu vẫn phải đặt niềm tin vào tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu bây giờ tìm từng chỗ thì rất lâu. Chi bằng phát tần truyền tin tìm người còn nhanh hơn. Không nghĩ nhiều, cậu lập tức phát đi tín hiệu tìm người thân. Giống với những gì cô Thanh mô tả, cậu mong sớm có người mang tin tức tới. Và cậu cũng biết cậu có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khi làm chuyện này. Lập tức gọi chú Vĩnh, cậu muốn chú và cô huấn luyện chiến đấu, càng sớm càng tốt. Càng có lực lượng phòng vệ của riêng mình, càng an toàn giữa thời buổi khó khăn. Và bên Long cũng đưa tin tới. Ba người mà cậu cần anh hỏi, anh cũng có thông tin. Đúng như cậu đoán, họ là người vô tình tạo ra tai nạn, nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường và anh đang bắt họ phải đi tạ lỗi. Chương 125, chính phủ ở đâu? Chương 125, chính phủ ở đâu? Chính. Tôi gửi ba người ấy tới chỗ cậu, cậu cho họ vào gặp và xin lỗi cô ấy nhé. Ngoài ra thì tôi cũng gửi cho cô ấy một chút đồ bồi thường cho thiệt hại mà họ đã gây ra. Long nhắn tin xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Cậu xuống bên dưới nhà, là ba người, bọn họ tự đánh xe tới và vẻ mặt rất hối lỗi. Các anh vào đi. Mở cổng cho họ vào, chính đi trước vào trong nhà. Chúng tôi rất xin lỗi khi đã gây ra hậu quả này với cô ấy. Một người trong đó đứng ra, đối diện chính xin lỗi. Người các anh cần xin lỗi không phải là tôi, mà là cô ấy. Chính quay đầu, không chấp nhận chuyện ấy. Cánh tay của người bên cạnh đưa túi đồ ăn qua, cậu cũng không tiếp nhận. Dẫn họ xuống bên dưới phòng điều trị của cô, nhìn cô vẫn đang nằm đó. Ánh mắt cô hiện lên sự nhàm chán khi liên tục ăn nằm nhiều ngày trong phòng. Cô thấy chính dẫn ba người lạ mặt xuống, cô cũng không hiểu gì. Chỉ nghĩ đơn giản là họ tới thăm mình, còn mang theo quà thăm nữa. Mấy anh tới thăm tôi hả? Cô vẫn nở một nụ cười lạc quan. Chính nhẹ nhàng lui ra ngoài để họ nói chuyện với cô ấy. Vừa lên thì cậu chạm mặt với cô Thanh, chắc là tới giờ kiểm tra nên cô xuống đó xem. Cậu vừa lướt ngang qua thì bỗng dưng mở miệng muốn hỏi cô. Cô Thanh, cô có cần thêm vật dụng gì cho y tế không? Cháu sẽ cố gắng tìm kiếm cho cô. Thuốc men thì hơi khó, nhưng cháu sẽ cố gắng đáp ứng ở mức độ cơ bản. Ừm, nếu tìm được một cái bệnh viện trung ương thì tốt. Nó sẽ tốt hơn nhiều đó. Thuốc thì chưa cần đâu, cô ấy cũng không cần nhiều thuốc, chỉ cần trị liệu về mặt tâm lý và sức khỏe cho cô ấy là được. Vâng. Cậu đáp lại cô rồi rời khỏi đó. Cậu trở về phòng, hiện giờ nó đang trong quá trình phát tần và tín hiệu thu về chưa có nhiều. Muốn tìm ra một người không rõ tình trạng là rất khó, giờ cậu cũng phải đặt vấn đề y tế lên. E ngại chuyện tương tự hoặc chuyện mãnh liệt hơn xảy đến, yêu cầu phải cắt bỏ thì khó mà đáp ứng được khoản thiết bị. Nếu tìm ra một cái bệnh viện trung ương thì nơi có khả năng thiết bị còn nguyên là ở trên núi cao. Nhưng trên núi cao ấy rất ít có nơi tốt như tiêu chuẩn dưới thành phố. Những ca bệnh nặng, họ thường chuyển tới nơi có chuyên môn cao hơn, xuống thành phố lớn hơn là chỉ điều trị trong bệnh viện trung ương tỉnh. Cậu đang tự hỏi mình, liệu có nên xâm nhập vào một trạm vệ tinh hay là không? Đặc biệt là trạm có thể phát hiện được địa chất, khoáng sản. Nhưng cậu nghĩ là mình chưa nên liều lĩnh như vậy, thậm chí là không cần thiết vì nội cái NGS là đủ cho cậu dùng trong suốt thời gian cái vệ tinh ấy còn tồn tại. Hai, chán thật. Chị ta vẫn chưa dậy. Cậu nghĩ tới chị Loan, chị ấy rất có tài, rất giỏi trong việc đột nhập và bẻ khóa hệ thống. Cậu muốn đẩy nhanh việc chị ấy có thể đột nhập vào trong. Chính, bố mình muốn gặp cậu kìa. Và cả mình nữa. Cường bỗng nhắn tin tới, cậu tò mò. Nhanh chân chạy xuống bên dưới xưởng làm việc. Giờ thì xưởng của cậu có thêm người lành nghề làm, công việc cũng được san sẻ bớt, áp lực cũng giảm tải. Cậu gọi mình có chuyện gì thế? Chính nhìn người đàn ông đang làm việc ở phía xa rồi nhìn Cường và chú Vĩnh. Để bố mình nói trước đi. Ừm. Chú Vĩnh gật đầu rồi vào vấn đề. Như trước đó đi làm nhiệm vụ thì chú phát hiện ra một khu căn cứ trại giam, nơi mà chú thuyết phục cô Loan ấy về làm việc cho cậu. Chính gật đầu, đúng là vậy. Ngoài việc nó là khu quân sự, thì cậu cũng nên nắm rõ một điều quan trọng. Thế giới này nó thay đổi lớn từ khi xảy ra thiên tai tới giờ. Các cậu nên thích nghi với chuyện ấy. Chú trở về nhà muộn cũng là vì lý do ấy. Chính phủ có liên hệ với chú. Một số chi tiết thì không thể nói ra với cậu được. Nhưng vì thấy được tương lai của các cậu, tôi sẽ nói. Chính hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lắng nghe đầy nghiêm túc. Chính phủ dự định sẽ không nhúng tay vào chuyện đang diễn ra. Phần là vì họ đang tái lập lại nơi ở mới. Thậm chí là lực lượng quốc phòng cũng không tham gia vào những chuyện bạo lực hay nổi loạn. Như ở các căn cứ mà cậu từng đi, sẽ có người đứng đầu, xây dựng lại nơi ở mới. Xung đột tài nguyên giữa bọn họ, hay với nơi này là điều tất yếu. Chính phủ cũng không can. Chính hỏi, cậu thấy chuyện này khá nhẹ nhàng và dễ tiếp nhận. Chẳng nghiêm trọng như lời chú. Và cả đám tù nhân cũng thế. Họ sẽ không can thiệp nhiều. Và sẵn sàng giảm tải áp lực bằng việc xử tử chúng. Còn mấy tên thoát được, sẽ là thử thách mà họ đặt ra đối với những căn cứ còn lại đang tồn tại. Cái đám tù nhân trốn ra được, bao gồm rất nhiều tội danh, có nặng có nhẹ. Và cậu cũng nên hiểu được chúng sẽ không nương tay hay nhân nhượng. Chúng sẽ không mang tinh thần yếu đuối như đám các cậu đâu. Ý chú chính là nói những người như Nam, Tuấn. Hai người họ dường như vẫn không muốn ra tay quá nặng, ảnh hưởng tới mạng người. Chính thì không như thế. Đã là xung đột, là chiến tranh giữa hai bên thì phải có thương vong. Cậu cũng không thương tiếc chỉ vì mình tước đoạt mạng sống của họ, giống như việc cha ông ngày trước, họ cũng không sợ khu tay mình nhuốm máu kẻ thù. Hay đế quốc đi xâm lược các nước nhỏ hơn. Bọn họ sẽ không mang tư tưởng ôn hòa. Và chính cũng thế. Cậu sẵn sàng đứng lên và thống trị thời đại mới. Chính phủ vẫn biết chuyện diễn ra ở bên ngoài này chứ ạ? Chính hỏi. Vì chú là người ở cương vị cao nên chắc chắn sẽ nắm được thông tin này. Họ biết, thậm chí là trong nội bộ ở các căn cứ hiện tại đều có người của chính phủ báo tin về. Những bên có tiềm lực, có khả năng giúp đỡ người dân khôi phục lại cuộc sống sẽ được chính phủ hỗ trợ. Và có điều kiện đi kèm. Điều kiện? Cậu tò mò. Họ đánh giá thông qua nhiều mặt. Cụ thể thì tôi cũng không nắm rõ. Nhưng vì tôi đã ở đây rồi nên tôi cũng sẽ giúp các cậu đạt được những lợi ích và sự hỗ trợ từ chính phủ. Chú kết thúc lời nói của mình, nhìn sang cậu con trai để nhường lại. Tin này có vẻ khá sốc nhỉ. Nhưng cũng may, bọn mình tin tưởng cậu sẽ làm được, sẽ có được sự trợ giúp từ chính phủ. Khiến nơi này trở nên dễ dàng hơn. Ngưng một nhịp, cậu nói tin vui của mình cho chính. Đợt này mình thành công thay đổi động cơ hai chiếc rồi. Tuy hơi khó khăn chút. Vẻ mệt nhọc hiện rõ lên mặt, nhưng cậu cũng mừng vì nó thành công. Dẫn cậu tới chiếc xe bọc giáp. Toàn bộ phần bên ngoài đều đã tháo ra, chỉ còn khung sườn. Máy móc thiết bị đã được lắp đặt. Giờ chỉ còn công đoạn lắp ngoại thất trả nó. Cậu muốn đi thử không? Ừm. Chính gật đầu rồi nhảy lên trên ghế lái. Tiếng khởi động xe khá lớn, rồi lại nhỏ dần theo thời gian. Chính ngồi trong xe, cũng hơi bối rối khi chưa biết điều khiển nó ra sao. Đây, để mình chỉ. Thông qua thao tác của Cường, cậu nhận ra điều khiển nó khá đơn giản. Không khác chiếc xe bình thường làm ấy, được cái là hiện đại hơn khi tích hợp cả công nghệ vào trong. Chưa biết bà có thể làm hệ thống điều khiển chính hay không.